Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 40
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học trang số 43. Chúng ta đang học đoạn nói về cuộc đời có năm ác trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Ở trong năm cái cõi đời có năm cái ác trược ấy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã dùng các phương tiện khéo léo để hóa độ chúng sinh. Ngài dùng vô số các hóa thân tính không xuể kể không xiết đó để mà giáo hóa chúng sinh. Ngài ở trong văn kinh đoạn hôm qua chúng ta đang học, chúng ta thấy là gì? Hoặc có những người lợi căn thông minh và sáng suốt thì vừa nghe liền đã hiểu được. Những người mà thông minh, hàng lợi căn, có đức tin, có niềm tin vào Tam Bảo và Đức Phật, vì đó đã từng gieo trồng căn lành từ vô số đời trước với vô số các đức Phật rồi thì liền nghe kinh này là hiểu được ngay. Nghe thấy một cái là liền hiểu và thọ trì đọc tụng được ngay, và không có khởi một cái mối nghi ngờ được ở trong tâm lên, cho dù là một niệm nhỏ cũng không có khởi tâm nghi ngờ. Thế đấy là những hạng gì? Những hạng người lợi căn thông minh, đã từng gieo trồng căn lành với Phật, với Bồ Tát, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên khi nghe được bộ kinh này cái họ hoan hỉ, họ y giáo phụng hành, không có khởi lên một chút niệm tâm nghi ngờ. Còn ở trong này nói là cũng có hạng, có những kẻ căn tính chậm lụt. Chậm lụt tức là sao? Mình gọi là gì? Ngu ấy. Ở ngoài đời gọi là ngu, học mãi rồi không nhớ. Học một đàng thì lại hiểu một gì? Một nẻo. Mà học thì cố chấp vào gì? Vào lời dạy của các quý thầy. Cho nên nghe lời thầy mình dạy mà mình không hiểu được cái ý sâu xa ở trong đó. Cứ thế là chấp là phải, tất cả phải như thế mới là chính pháp, còn không phải như thế là không phải chính pháp. Ví dụ như hôm qua và mấy hôm trước nữa, đặc biệt là pháp hội hôm Phật Đản, pháp hội Trung Phong Phật Đản, có các Phật tử họ đi vãng cảnh, có khi họ chưa phải là Phật tử cả, họ rất còn trẻ, ăn mặc không phải là mặc áo nâu hay là áo lam, tức là mặc quần áo đời thường như họ đi làm ở ngoài đời á. Họ vào chùa lễ Phật đi theo đoàn, thì họ công đức một pho tượng, thì họ xin một cái giấy ghi công đức để về, để họ để ở trên, để trên ban thờ hoặc là để ở trên bàn uống nước để họ làm cái kỷ niệm. Mấy Phật tử nhà mình bắt đầu thấy họ cầm cái tờ giấy công đức ra một cái là gì, vẫy họ lại luôn, chặn đứng họ ngay ở dưới sân chùa luôn, bảo là chỉ mặt họ, nói luôn này nhá, nhà chị đi công đức như thế thì là vô phước, công đức như thế là không có công đức, công đức như thế là chẳng có một tí công đức nào cả, mất hết công đức rồi. Người ta cầm cái tờ giấy công đức các sư vừa viết cho họ, người ta rất là hoan hỉ, rất là phấn khởi. Vừa bước xuống khỏi bước bằng mấy bước bậc thang một cái, mấy Phật tử nhà mình chộp lấy bảo là này nhá chị, công đức như thế là gì, là mất hết phước, công đức là phải ba la mật đi, công đức là phải ba la mật, không có được lấy giấy công đức. Thế hóa ra như vậy là chửi vào mặt các sư à, chửi vào mặt mấy thầy ở trên à. Ấy, nó phải tế nhị. Thế hóa ra thì điều tra ra rồi phải nghe thầy giảng cái bài của mấy tháng trước giảng về gì, công đức ba la mật đấy mà. Công đức tạo phúc ba la mật, mình tự mình lên mình bỏ hòm công đức, không cần thầy phải hiểu, không cần phải thầy biết, không cần phải ai chứng minh, chỉ cần Phật chứng minh là được. Tâm ta thành tâm là Phật chứng minh, công đức đó mới công đức lớn. Thế là chắc về nghe như thế thì gặp ai công đức không chỉ một ngày đâu nhá. Hôm qua lại tiếp tục có Phật tử lại chỉ mặt một Phật tử khác nói như thế. Vừa cầm giấy công đức ra bước khỏi xuống cửa chùa một cái, ra tới cái gốc cây muỗng một cái là Phật tử kia, hai Phật tử tóm lại để nói chứ. Tóm lại phải bảo là bà công đức như thế, bà công đức như thế là mất hết phước. Thế là người ta cứ tròn trợn mắt lên, người ta không biết kiểu gì. Vừa ở trên kia, các sư vừa hoan hỉ, vừa cầm giấy công đức xuống, đi khoảng độ 5-10 mét một cái, hai bà Phật tử tóm lại bà công đức như thế là mất hết phước. Chả có tí phúc nào nữa. Thế hỏi làm sao, bà bắt đầu giải thích cho họ là thầy giảng, thầy bảo là công đức phải ba la mật, phải bỏ và tự bỏ hòm công đức, không cần phải ghi tên tuổi, không cần phải ghi địa chỉ hay vân vân, mọi cái vân 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 vân. Đã giải thích cho họ một lèo là thầy giảng như thế như thế. Các vị biết rằng nếu mà người ta là Phật tử hiểu đạo ấy, một Phật tử thuần thành ấy, thì người ta đâu có cần phải ghi công đức nữa. Nhưng mà người ta còn gì, người ta chưa phải là Phật tử thuần thành. Có thể người ta cũng đi quy Tam Bảo 10, 15, 20, 30 năm rồi, nhưng họ chưa được nghe giảng. Cho nên họ còn thích gì? Thích chấp vào cái tướng. Mà thậm chí có khi đứa con trai hay đứa con gái hay đứa con dâu, hoặc là có thể là người bạn, người hàng xóm, nó biết là bà ấy đi chùa, nó biết là gì, chùa Khai Nguyên đang công đức, đang vận động công đức xây tượng hoặc là xây dựng vân vân, họ gửi. Thì đương nhiên họ gửi thì họ phải gì? Họ phải xin một cái giấy công đức về gì cho người hàng xóm hay cho người bạn, để họ thấy là à, cái đồng tiền của họ đã được gì? Được bà bạn trao đến tận tay nhà chùa, và nhà chùa đã tiếp nhận và đưa cái giấy công đức về để làm, gọi là làm cái bằng gì ạ? Cái bằng chứng. Giống như ở ngoài đời á, mà mình phải có, cho ai vay mượn mình phải viết một cái giấy gì? Cái giấy khế ước vân vân. Hay là đi làm ngân hàng, gửi vào ngân hàng thì ngân hàng họ cũng phải cho mình một cái giấy gì? Một cái giấy chứng nhận là mình đã gửi tiền vào ngân hàng, và ngân hàng họ cho chúng ta vay, họ cũng làm một cái gì? Một cái giấy là chúng ta gì vay tiền họ, vân vân. Ở ngoài đời thì họ phải như thế, như thế, như thế. Nhưng mà chúng ta phải biết là ở trong đạo chúng ta, ai học mà cũng đã hiểu được cái đến trình độ là cúng giảng ba la mật thì các vị là Bồ Tát hết rồi. Đó. Cho nên làm như thế thì vô tình ra họ lại hiểu chệch đi thế nào. À, hóa ra ông sư này, ông có gì mờ ám, có gì nhập nhằng trong vấn đề làm công đức đây. Cho nên ông mới đi khuyên các Phật tử là công đức cứ bỏ vào hòm, không cần phải ghi. Không cần phải ghi sổ sách, không cần phải ghi giấy. Chắc là ông đem tiền về gì? Ông mua đất, mua nhà để xây cửa, xây nhà cho mẹ, thậm chí ông lấy vợ, lấy con, rồi mèo mả gà đồng, ai mà biết được, vân 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 vân, này thế nọ, đúng không? Người ta sẵn sàng đặt ra rất nhiều câu hỏi, tại sao các ngôi chùa đều có giấy công đức mà đến ngôi chùa này lại các vãi lại tự nhiên lại túm lại lại bảo không được làm giấy công đức. Công đức như mất hết phước, phải ba la mật bỏ vào hòm đi. Đó, cho nên đấy là học Phật là phải gì? Chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng. Để mà gì? Để mà khuyến dụ, mà dạy bảo cho họ. Ở đây, chúng ta nếu mà là hàng lợi căn, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu được luôn. Muốn tạo phúc để về Tây Phương Cực Lạc. Muốn tạo phúc để gì? Để hành Pháp ba la mật, để trở thành một vị Bồ Tát hạnh. Hành Bồ Tát hành để trở thành một vị Bồ Tát trong tương lai, thậm chí là trở thành một vị Phật để phổ độ chúng sinh trong tương lai, thì chúng ta gì? Cúng giảng, tu phúc, tất cả các việc tu phúc tu thiện của chúng ta không cần gì? Không cần hình tướng, tức là không có chấp vào hình tướng, đó gọi là ba la mật. Nhưng mà những hàng độn căn, hàng chậm lụt, họ quy Tam Bảo 5, 10, 15, 20 năm rồi, có thể do công đức của họ chưa đủ duyên để nghe Pháp, hoặc nghe rồi nhưng họ không hiểu được. Họ cứ vẫn còn muốn một cái công đức, còn muốn nhà chùa phải ghi nhận, phải muốn thầy gì? Thầy trụ trì phải chứng minh. Có những Phật tử công đức phải gặp được thầy trụ trì thì mới gì? Mới bỏ tiền ra, còn không gặp thì mang tiền về. Đấy, mặc dù là gì? Ở nhà họ sẵn sàng là gì? Mang lên để cúng phó tượng Địa Tạng 3 triệu, hoặc qua phó Quan Âm 5 triệu, hoặc là gì? Nhiều hơn nữa. Nhưng mà gặp thầy trụ trì thì được. Nói thầy trụ trì, gặp thầy trụ trì phải thầy chứng minh cho thì mới gì? Mới móc túi, bằng không thì lại gặp các cô hoặc các bác hoặc các sư ông không phải là trụ trì á, mang tiền về hôm nào gặp thì công đức, mà chả gặp thì cứ để đấy. Đã có những người họ như thế. Vì sao? Không phải là họ không có tâm, nhưng mà họ chưa đạt đến cái một cái trình độ là ba la mật. họ còn muốn là phải được thầy trụ trì hoan hỷ chúc phúc cho một tiếng ở Quý Hóa cầu nguyện Phật tổ Tam Bảo chứng minh cho. Như thế họ mới hoan hỷ, họ về cả ngày cả đêm cho đến hàng năm sau họ vẫn gì nghĩ tới cái lời của thầy trụ trì nói họ hoan hỷ. Thì chúng ta không được như thế. Đó, hôm nay thầy cũng nhắc nhở luôn là có mấy Phật tử mà hôm qua và một hôm trước, những Phật tử và những người có thể là chưa phải Phật tử, họ đi lễ hành hương, họ đến chùa lần đầu tiên hoặc lần thứ hai, họ thấy nhà chùa viết cái thông báo là cúng dường xây dựng tượng, họ phát tâm công đức xong rồi, hoặc là có những người họ gửi, họ cầm cái giấy về, thì chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta phải gặp họ, phải tùy hỷ đi. Ô Phật tử hay là ô cô hay bác hay anh ấy chị với công đức cúng tượng này, hay là cũng công đức cũng là xây chùa Quý Hóa quá, xin tùy hỷ công đức nhé, tán thán công đức nhé. Thế là gì, họ sao khiến cho họ hoan hỷ, họ vui vẻ, và cái tâm của họ nói gì được trọn vẹn, gọi là mười phân vẹn mười, giống như chuyện Kiều gọi là mười phân vẹn mười hả. Bây giờ chúng ta vừa hoan hỷ xong, chúng ta chộp cho luôn một câu cũng giảng như thế, mất hết phước. Thế là gì, mười chỉ còn có một, mất chín, chỉ vì một cái lời nói chúng ta, một cái hành động, có thể để tôi mắng hơi đau một tức, gọi là hành động ngu dốt của chúng ta. Hành động đó gọi là hành động ngu dốt của chúng ta. Thay vào chúng ta nói với họ thì chúng ta gì, chúng ta tùy hỷ, bảo Quý Hóa quá, anh chị mới cúng dường xây chùa, xây dựng chùa hay cúng dường xây tượng hay nguyên là có giấy công đức thì Quý Hóa quá. Ôi trời, tán thán công đức, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ chứng minh cho gia đình gì được cát bảo bình an, Phật Tổ độ cho, vân vân đó, Quý Hóa quá, tán dương khen ngợi, đó là công đức gì, công đức tùy hỷ. Ta không có tiền nhưng ta thấy thì họ làm cái việc đó, chúng ta tùy hỷ công đức, công đức bằng nhau không có khác đó. Còn gặp một cái Phật tử nào đó thuần thành, với chị em chơi với nhau nhiều năm rồi, chị em chơi với nhau nhiều năm rồi, đi chùa nhiều nhiều tháng rồi, cùng học cùng tụng kinh với nhau rồi, chúng ta mới bàn nhau rằng á, ví dụ nghe người bạn chúng ta bảo là mai tôi tích cóp được 1-3 triệu tôi lên cúng một pho tượng Địa Tạng, nhưng tôi chờ gặp thầy ấy, Phật tử thân tín với ta, chúng ta đi tu nhiều năm ở trong đạo tràng với chúng ta, thì chúng ta mới khuyên là gì, bà hôm trước không nghe thầy giảng à, mình bây giờ tu Phật nhiều năm rồi, mình phải cầu cái pháp tối thượng, pháp ba la mật để sau này gì, để thành Phật phổ độ chúng sinh, chứ mình đừng cầu cái phúc báo nhân thiên làm gì. Ba la mật đi là tốt nhất. Nói đến ba la mật, vừa qua có mấy Phật tử, chắc tôi nghĩ có một trường hợp hay sao ấy, pháp hội nào cũng cúng một cây vàng, cúng một cây vàng mà không biết là ai. Có những lần ở trên Ba Trại, và pháp hội Ba Trại đầu năm, Phật tử cúng một cây cây vàng, cái cây một cái cây vàng 4.9 đó, cây vàng 4.9 như bọc cái tờ 50.000 vào, bọc tờ 50.000 vào, các vị ý tưởng là cái tờ giấy tiền rách mà may mà xong rồi các vị đếm tiền, các vị tưởng là tờ rách, các vị vứt ra ngoài, cái bối gói nó bọc bọc đó mà, thế mà gói xong vứt ra cộp một cái nặng nặng để gỡ ra thì vẫn là một cây vàng. Lần sau có, nếu mà có Phật tử nào đấy ở đây thì lần sau thì cứ để cả cây vàng và đừng có bọc bọc lên như thế, sợ không biết nó vứt mất đi rồi trẻ con nó nhặt, hoặc là vứt không ai biết nữa. Cái công việc công đức của chúng ta gì không đến được nơi mà chúng ta cần muốn làm. Tôi thì có mở hòm công đức đâu, tôi có đi đếm tiền đâu, tôi có mở hòm công đức bao giờ đâu, mà tôi bảo các vị làm cho nó cẩn thận. Nhưng mà trong khi làm nó cũng nhiều người hết, người này đến người khác làm, cho nên là sợ rằng á, hôm rồi ở đây cũng thế, chùa Khai Nguyên, pháp hội Khai Nguyên tháng 4 vừa rồi cũng thế, cũng cúng một cây vàng, nhưng mà may hôm rồi thì không gói cái đồng tiền, thế nhưng các bác mở ra thì nó cũng không để ý, thì nó rơi, nó cứ đá đi đá lại mãi thì mới phát hiện ra. Đó, mãi phát hiện ra. Nhưng lần sau các vị mở hòm công đức cũng để ý, với có Phật tử lúc thì lại cúng 1 chỉ vàng, lúc thì 2-3 chỉ vàng, cứ vứt ra bỏ vào trong hòm công đức ấy. Và tôi nghĩ cái đấy là gì? Pháp ba la mật mà không biết. Và vừa rồi có một Phật tử ở Hà Đông lên nữa, lên đây suốt, lên rất nhiều lần, nhưng mà không gặp thầy bao giờ, và chỉ nghe thầy giảng thôi, nhìn thấy ở từ xa thôi là được rồi, không gặp bao giờ. Hôm rồi mang lên cúng 50 triệu một xào đất, gặp sư cô Tịnh Nghiêm hỏi tên tuổi để ghi địa chỉ, cụ nhất định không cho. Cụ bảo không, con thì thành tâm, con nhon được đồng nào thì con lên con cúng rồi. Thì hỏi cứ ghi địa chỉ của cụ vào đây, bảo không, nhất định không, không đọc để cho, bảo thầy có hoan hỉ, cứ bạch thầy hoan hỷ cho là được. Đấy, những người họ hiểu, họ muốn gì làm pháp ba la mật như vậy thì không sao, đấy là quý hóa. Và những bạn bè của chúng ta hiểu mà chúng ta chơi với nhau lâu ngày rồi, chúng ta nói với họ nhẹ nhàng, họ hiểu thì được. Nhưng lần sau cấm thấy họ cầm cái tờ công đức đi ở trên chùa hay đi ở chỗ nào mà mình bảo họ, chỉ mặt họ bảo cũng như thế là mất hết phước, thế này thế khác, họ buồn lắm. Thay vào đó chúng ta nên tán dương khen ngợi họ, tùy hỷ công đức họ, để cho họ hoan hỷ. Vì họ còn đang cầu gì ạ? Đang cầu phúc báo nhân thiên. Họ cúng dường, họ cầu là chỉ cho gia đình được gì? Được trên bình dưới thuận, cho con cháu được thông minh, học giỏi, thi cử đỗ đạt. Con trai thì lấy được vợ, con gái lấy được chồng, vợ chồng lấy nhau thì chưa có con trai sinh con trai, chưa có con gái sinh con gái, vân vân và vân vân. Họ cầu các thứ trong cuộc sống của họ. Trong Phật Pháp, chúng ta biết là gì? Đức Phật dạy rằng á, có cầu tất sẽ có cảm, có cảm tất sẽ gì? Có thông và linh ứng. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói như thế. Và qua cái việc làm của chúng ta, hành đạo và hoằng pháp của chúng tôi thấy cái việc đó cũng có thật. Nhiều những Phật tử họ cúng dường xong họ gì? Họ cầu nguyện một cái việc gì đó, ví dụ như bệnh tật chẳng hạn, họ cầu đào bệnh, được thật. Có những người cầu tình duyên cho con cái, được thật. Mới lúc nãy chuẩn bị lên khóa lễ thì có Phật tử Phú Xuyên lên nói có đứa con trai 28 tuổi, mai nó chẳng lấy vợ cho, pháp hội vừa qua lên cầu cho nó, cúng dường một pho tượng Địa Tạng cầu cho nó, thì lúc nãy lên báo rồi có cô bé 20 tuổi thì yêu con trai 28 tuổi, thế tôi trêu cho làm gì mà cưới vợ trẻ thế. Nhưng bảo nó yêu nhau thế tốt rồi, yêu nhau cho nó cưới, thế là xem ngày cưới cho nó, thế là gì, ngon lành có gì đâu. Như vậy chúng ta không thể chỉ vào mặt họ mà bảo là gì, bà cúng dường mà bà cầu như thế là gì, là mất phước. Không thể, không thể thế được. Cho nên ở trong Phật Pháp, Đức Phật phân ra hàng gì? Hàng thượng căn, hàng trung căn và hàng gì? Hàng hạ căn. Thượng căn thì gì? Cúng dường làm tất cả việc phúc thì cầu vô thượng đạo. Trung căn thì gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu duyên thọ, vân vân. Và cầu cho cả chúng sinh cũng được, thấu hiểu Phật Pháp. Còn hạ căn thì họ gì? Cầu cho gia đình của họ, cầu cho bản thân họ. Nhưng dù sao họ cũng biết gì? Biết tạo phước rồi. Chúng ta biết là công đức cúng dường ngày xưa Đức Phật còn tại thế. Có một gái nhà nghèo, nhà rất là nghèo, thuộc cái dạng giai cấp gọi là Thủ Đà La, tức là giai cấp thấp nhất trong 4 giai cấp của Ấn Độ, giai cấp đi làm thuê mà anh ta nghèo lắm. Anh ta một hôm thấy Đức Phật Thích Ca và 1250 vị đại đệ tử của ngài á đi qua thành Kautinara, tức là gần cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, đến cái gần gần cái thành đó. Một hôm cái gần gần cuối đời của ngài, gần gần khi ngài gần nhập Niết Bàn rồi, ngài đi qua thấy Đức Phật và chư tăng đi rất là trang nghiêm, khất thực trang nghiêm như vậy. Thấy người thì mang cái đồ này cúng, người mang đồ nọ cúng, người mang kia cúng. Anh ta rất muốn cúng dường nhưng không có một cái gì, không có một cái gì hết. Trên tay anh ta không có một cái gì cả ngoài bộ quần áo rách tả tơi, vì đang trên đường đi làm, đi đến nhà ông chủ để làm thuê, để đi chăn bò, cho nên anh ta không có gì. Nhưng mà tấm lòng của anh ta thành kính đến tột độ và anh ta muốn cúng dường Đức Phật. Ngay bây giờ Đức Phật gì đi ngang qua anh ta, cách vài bước một cái, anh ta vội vàng nhìn về bên gì, bên rệ đường, thấy có một cái đám cỏ hôi hôi, nói gì, có mấy bông hoa cỏ hôi. Anh ta liền vội vàng quỳ xuống, chạy sang vài bước và quỳ xuống, hái lên nắm cỏ hôi và dâng lên gì, dâng lên Đức Phật. Và Đức Phật gì, Đức Phật rất hoan hỷ, Đức Phật nhận lấy cái đám cỏ hôi của anh ta. Và Đức Phật nói với tôn giả A Nan là gì? Này A Nan, đừng, các ông đừng có nghĩ rằng vị này cúng dường Như Lai một đống cỏ hôi này, một nắm cỏ hôi này là không được phước. Vì có mấy vị tỷ khiêu trẻ đằng sau chưa chứng quả La Hán á, thấy cúng dường Đức Phật một nắm cỏ hôi như vậy, thế là mấy vị ấy chạy lên và nói là gì? Tại sao anh lại dâng một nắm cỏ hôi lên cúng dường Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn là gì? Là thầy của cả trời người, tại sao gì anh lại vô lễ với Phật như thế? Cho nên Đức Phật mới gọi A Nan bảo là, này A Nan, các ông đừng có nghĩ rằng á, người thanh niên này cúng dường Như Lai một nắm cỏ hôi là không có công đức, không có phúc báo. Và Đức Phật nói rằng á, một nắm cỏ hôi của Cái anh thanh niên này á, công đức giống như gì? Giống như là trưởng giả cấp cô độc xây cả cái gì? Cái tinh xá để cúng Như Lai vậy. Tức là công đức bằng nhau không khác. Vì sao? Đằng kia thì bỏ bao nhiêu tiền tài của cải vàng bạc để xây cả cái tinh xá kỳ hoàn để cúng dường Đức Phật. Con này chỉ có một nắm cỏ hôi thôi mà Đức Phật nói là công đức của hai người bằng nhau không khác. Chúng ta hiểu sao đây? Hiểu làm sao? Vì cái tâm của anh ta với cái tâm của trưởng giả cấp cô độc là gì? Bằng nhau không khác. Tâm của trưởng giả cô độc, cấp cô độc là cung kính Đức Phật. Cho nên là tất cả tiền tài của cải vàng bạc ở trong kho, trong gì? Trong nhà của mình không có tiếc một chút nào cả, đem giải cả, cả vàng giải kín mặt đất để mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, để xây dựng tinh xá kỳ hoàn cúng dường Đức Phật. Còn cái anh kia, trên tay không một gì, không một đồng một cắc nhỏ, nhưng lòng tôn kính Phật đến gì? Đến tột độ không còn một chút khuyết thiếu nào. Thấy Phật đi qua, nhìn bên vệ đường, nhìn thấy có gì mấy cái bông hoa cỏ hôi hôi ở bên đường, anh ta liền chạy sang quỳ xuống cung kính tôn trọng, ngắt nắm cỏ hôi dâng lên cúng dường Đức Phật bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình. Cho nên Phật mới thọ ký cho anh ta, do cái nhân này lành này, sau khi xả bỏ thân này, anh ta được sinh gì ra bất cứ nơi nào đều gặp Phật pháp, và tu hành dần dần anh ta đều được, anh ta sẽ được thành Phật. Không chỉ có sau này thầy mới được thành Phật, anh ta mới như vậy. Sau cái câu chuyện đó, được Đức Như Lai đến hoàng cung và nhận thọ thực ở hoàng cung và thuyết bài pháp và nói về công đức của anh ta, nói về đạo hạnh và phẩm chất của anh ta, và đức vua ở quốc gia đó liền là cho người đi mời anh ta đến và dần dần đào tạo cho anh ta, cho anh ta học hành. Cho anh ta được học hành một thời gian sau, do cái trí cần mẫn thông minh, anh ta được gì? Thi cử đỗ đạt và được làm quan trong triều. Ngay đời này anh ta đã được phúc báo làm quan trong triều và trở thành một vị quan thanh liêm mẫu mực. Và Đức Phật nói rằng sau khi xả bỏ báo thân này, anh ta được sinh lên cõi trời tịnh cư và tu hành ở đó. Và dần dần vị này cũng hành Bồ Tát đạo và sẽ thành Phật. Chúng ta thấy không? Cấp cô độc trường giả chứng được tam quả A La Hàm sau khi mất thân này cũng được sinh lên cõi trời tịnh cư thiên và chứng quả La Hán ở đó. Còn cái anh cúng gì một nắm cỏ hôi cũng được sinh gì lên cõi trời tịnh cư thiên và chứng thánh quả, hành Bồ Tát đạo, và bao giờ thành Phật thì anh ta mới gì, anh ta sẽ phân thân đi khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái việc học Phật chúng ta phải khéo léo uyển chuyển vận hành nó một cách là gì, một cách là linh hoạt, không có được cố chấp vào bất cứ một cái hình tướng nào đó. Vì Phật pháp là gì, là không có một pháp cố định nhất định nào. Hay như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Phật pháp là gì, là bất định pháp. Tức là tùy theo trường hợp, hoàn cảnh, môi trường mà Phật nói thế này, cũng là một người độ cho một người này. Nhưng mà Đức Phật nói với người này thì nói bài pháp tứ diệu đế có thể độ được anh ta. Nhưng đối với người kia, Đức Phật có thể phải nói 12 nhân duyên mới độ anh ta. Có những người kia Đức Phật phải nói gì? Nói pháp ba la mật mới gì? Mới độ được anh ta. Cũng là một con người. Nhưng mà điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, trình độ, căn cơ nó khác nhau. Cho nên Phật pháp cũng phải tùy theo quán xét nhân duyên, cái căn cơ của người đó để hóa độ. Đó, đây là nói thêm như vậy để chúng ta thấy lần sau. Có Phật tử mà vừa rồi cũng như mấy pháp hội vừa rồi á, cứ hay chỉ mặt người ta bảo cúng dường mà cầm cái giấy công đức như lên là mất hết phước á, thì thôi hoan hỉ. Nay lên sám hối, lên tam bảo mà sám hối đi, học Phật không hiểu Phật, lại cứ đi giải thích thầy trụ trì giảng thế. Này khổ thân tôi, cứ thầy trụ trì giảng thế. Họ chắc chắn thì cái người mà học Phật thì họ không sao, người chưa học Phật, chưa học Phật họ đưa ra một câu hỏi, tại sao cái ông chủ trì này quái đản lắm ta, ông ấy kêu gọi công đức mà lại ông lại đi cho Phật tử khuyên là đừng có ghi giấy công đức, chắc chắn ngôi chùa này có cái gì mập mờ, ông chủ trì này là không có gì minh bạch trong vấn đề gì kêu gọi công đức và tiền công đức của thập phương tín thí, khiến cho họ khởi một cái tâm nghi ngờ đại chúng và chư tăng ở trong chùa. Nghi ngờ tôi thì không sao, vì tôi thì cũng không có tốt đẹp gì cả, tôi rất xấu. Còn nghi ngờ đại chúng và chư tăng á, thì là thể thanh tịnh của tăng đoàn. Nghi ngờ như vậy thì khiến cho họ gì tổn phước. Nghi ngờ riêng cá nhân tôi thì không sao. Nghi ngờ đại chúng, nghi ngờ chư tăng ở trong chùa, vì ở đây là sống theo chúng. Họ nghĩ là tất cả chư tăng ở cái ngôi chùa này đều có vấn đề. Thì như vậy là khiến cho họ bị tổn phước. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải khéo léo uyển chuyển ở cái chỗ đó. Để qua cái bài pháp nói là gì? Nói là hàng đối với hàng, đối với loại người có những gì căn tính chậm lụt đó, thì phải dạy bảo gì nhiều lần. Đó, dạy bảo nhiều lần, tức là họ phải được nghe pháp, được đến chùa nhiều lần thì họ mới hiểu được, họ mới hành pháp ba la mật như chúng ta được. Xin thưa các quý vị, chuyện nó có thật, nó tế nhị một chút, nhưng mà cũng nói, cứ bảo là nói với các sư cô bạch thầy là con thì con cũng giảng ba la mật, con không lấy giấy công đức đâu, nhưng mà sư cô ghi cho con vào sổ, cái khỉ gió ghi vào sổ con ba la mật cái gì. Con không lấy giấy công đức đâu, con cũng giảng ba la mật, nhưng mà sư cô ghi tên tuổi địa chỉ nhà con cũng giảng vào sổ để bạch cho thầy biết. Thế mà cứ bảo là ba la mật, hiểu cũng giảng ba la mật là như thế nào mình chưa hiểu rõ. Ba la mật nghĩa là sao? Nghĩa là không cần phải thầy biết, không cần phải các sư ngồi trực biết, mình cứ vào mình lễ Phật ba lễ, vái Phật ba vái, và mình gì, mình khởi cái tâm là gì, cúng dường tam bảo để làm công việc Phật sự trong chùa, xây làm chùa, rồi tạc tượng hay là nuôi tăng, hoặc là ấn tống kinh sách Hoằng Dương Chính Pháp vân vân. Chư tăng tam bảo làm thế nào đó là việc của chư tăng trong chùa. Khởi cái tâm như thế và gì, rút ra 5.000, 10.000, thậm chí vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu, vài chục triệu, hay vài gì, vài tỷ mình bỏ vào trong đó, không có nói năng gì và không có cần ai biết tên tuổi của mình. Như là Phật tử vừa qua tôi nói, mấy pháp hội này rồi, cứ pháp hội cúng một cây vàng, pháp hội nhỏ thì cúng 1-2 chỉ, pháp hội lớn thì cúng một cây vàng, không biết ai, không thể biết được là ai. Hoặc là Phật tử dưới Hà Đông tôi nói vừa rồi, lên cúng nhất định không cho tên để ghi vào để theo dõi. Thì nhưng mà tôi vẫn bảo các bác ở trực chi khách, bảo là vẫn phải ghi là Phật tử gì vô danh, hoặc là Phật tử cúng dường ba la mật vào đó, để cho mình biết được rằng à, pho tượng hoặc là đất chẳng hạn, cúng dường đất để tới đây để mở rộng, để xây dựng giảng đường chẳng hạn. Nó còn khoảng độ tầm 3 hát, 1 hát là 27 sào, hơn 3 hát, 1 hát là 27 sào. 3 hát là bao nhiêu? 2, 4, 6, 3, 7, 21, 81 sào, 3 hát là 81 sào. Nó còn khoảng độ tầm gần 100 sào. Gần 100 sào thì đương nhiên mình vào vận động cúng cái đất đó để xây dựng đường, mình chỉ nhận được đủ cái đấy thôi thì mình phải gì, phải dừng lại. Không được lấy cái danh nghĩa là gì cúng đất để mình lan man hết việc này sang việc khác được. Vì họ cúng đất là phải gì? Phải đem cúng đất. Ví dụ như hôm rồi pháp hội vừa rồi chẳng hạn, cả đạo tràng chúng ta, cả 3 ngày pháp hội chúng ta cúng dường được 230 mấy triệu. Thầy đưa gọi bà Thanh lại vào đây, cái này là Phật tử cúng dường để mua đất để mở rộng để xây dựng giảng đường. Đưa cho bà đầy đủ cái 230 mấy triệu đó, mua hết cái đấy thì thôi. Mấy hôm sau lại có mấy Phật tử lên cúng già người thì 10 triệu, người 20 triệu, người 50 triệu. Rồi hôm kia lại có Phật tử lên 50 triệu, nó lại gọi bà sang đưa cho, đây là tiền họ cúng đất. Nhà chùa không cầm cái này, các bà cầm cái này để đi. Nhà nào họ đồng ý thì rồi thì bà đi đưa cho họ. Chúng tôi không cầm cái tiền này. Hôm qua hôm nay lúc nãy tôi hỏi các bác ở văn phòng, bảo là tiền cúng đất để riêng ra, bảo là bác bảo được gần 90 triệu, tôi bảo phải để riêng ra hết. 7 ngày thì lại gọi bà Thanh sang đưa cho các bà để lấy bao giờ đủ cái tiền đất, giả hết cái tiền đất đó thì thôi, dừng lại. Để mình biết làm sao, biết cái tiền đó là họ cúng đất. Nếu tiền họ cúng đất mà mình đem xây tường hay đem làm việc khác á, thì sai vào mục đích. Đó, cho nên nó phải dùng đúng cái mục đích của Phật tử là gì, cúng đất. Vì cái công đức cúng đất thì nó khác. Vì tôi phát nguyện là sao? Tôi phát nguyện từ khi mà phát nguyện pháp hội hôm nọ là phát nguyện là những người cúng đất thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra, nếu không chưa được về Tây Phương á, nếu sinh về quái trời Đao Lợi á thì, hoặc các quái trời á, thì sinh ra nơi nào thì cúng 1 mét vuông đất thì ở được ở cung điện gì, cung điện hàng thì hàng 100.000 mét vuông. Nếu mà ở lại thế gian này, sinh ra ở thế gian này đời đời kiếp kiếp thì không bao giờ phải đi thuê nhà thuê cửa để ở, mà sinh ra nơi nào cũng gì, cũng có đất có nhà có cửa đàng hoàng, không phải sinh vào nơi biên địa, sinh giữa trung tâm thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh ở cho nên, hoặc ở trung tâm của các tỉnh, đất cát mặt đường, ở nhà cao cửa rộng, không có phải gì, ở khu nhà ổ chuột, không có phải đi thuê đất, không phải đi mướn gì, mướn nhà để ở. Phát nguyện như thế, đương nhiên là chúng tôi phải gì ạ, tu tập được bao nhiêu công đức phải luôn hồi hướng cho họ. Và đạo tràng chúng ta cũng phải có trách nhiệm, khi mà xây dựng lên cái giảng đường đó vài năm nữa, nếu đủ duyên sang năm mà động thổ được thì khoảng 1 năm hơn năm sau xây dựng xong, 20-30 ngàn người gì tham dự pháp hội và tu tập được công đức á, để phải chia cho họ một tí đấy, để phải chia cho những người cúng đất một tí. Vì sao? Vì chúng ta ngồi lên mảnh đất của gì, của họ cúng tràng để tu, cho nên chúng ta gì chia cho họ một tí. Cái giảng đường chúng ta này đang ngồi này có 2 người cúng chính, đó là gia đình nhà chú Thành hôm nọ cái chương trình Phật pháp nhiệm màu. Đúng lấy ra thì con trai thì tai nạn khủng khiếp như thế, có thể là người khác là chết rồi. Chú ấy cắt cái cưa, cả cái gì cả cái cưa nó vỡ và cái lưỡi nó bay nó chém vào này, nhưng mà gì nó chém trượt thế này, chém thẳng vào thì có thể vào gì vào đến xuyên đến nửa cái đầu thì còn sống được nữa không? Không sống. Cả cái cưa nó vỡ cưa mà nó lại trượt thế nào, nó lại đi thẳng vào cưa cắt thẳng thế này nhưng mà nó bắn lại bắn trượt ra ngoài, khâu có là 5-6 mũi thôi. Rồi vợ cũng gì cũng bị cái bệnh gọi là rất khó để chữa, nhưng mà gì khi mà cầu nguyện và chư tăng lễ cho tất cả chư tăng, tôi đều cho chư tăng gần như cả tất cả các sư xuống tại nhà thờ họ nhà chúa để tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho. Trước đây thì tôi cứ nghĩ là thỉnh các sư đến để làm một cái khóa lễ gọi là trấn trạch mông sơn thí thực ở tại nhà cũng rất là linh đình, nhưng mà vẫn không được vì cái nhà thờ họ làm chắc nó cũng có vấn đề một chút. Nhờ ông thầy phong thủy đến ông xem, ông bảo có vấn đề một chút phải đập phá nhà đi. Tôi bảo thôi không phải đập đâu, tiền của làm bao nhiêu năm mới xây dựng lên cái nhà thờ họ mà xây vừa xây xong đập đi thì thứ nhất là tốn kém, tốn hàng tỷ đồng chứ có phải ít đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là họ hàng, hàng xóm họ bảo là mình mê tín dị đoan, cho nên thôi để thầy cho người xuống để tụng kinh cho. Cho 40-50 thầy xuống để đệ tử thầy trò xuống để tụng cho hết bộ kinh Địa Tạng. Thế là mọi duyên đâu vào đấy này, tốt đẹp hết cả. Nhưng cái đó là gì? Cái đó là một phần. Mà một phần quan trọng là gì? Cái giảng đường này, chúng ta đang ngồi ở trên này thì chiếm đến gì? Chiếm đến 70% là gì? Do đất của vợ chồng nhà chú ấy cũng giảng. Cái đó là cái gì? Cái phúc báo. Cho nên nhà chú bây giờ thì nhà cửa ở có hết đâu các quý vị. Nhà cửa không có hết. Đất ngày xưa thì mua rất là rẻ, bây giờ đất trong cổ nhuế nhà chú cũng 3-4 mảnh cũng có ở hết đâu. Hàng nghìn mét vuông đất có ở hết đâu. Mấy nơi nó mua thì rất rẻ, bây giờ ở thì ở cũng chẳng hết được. Đó cho nên á, sau này khi mà xây dựng xong cái giảng đường với kia, chúng ta tu được cái chúng ta phải hồi hướng gì, họ không cầu nhưng mà chúng ta phải hồi hướng cho họ, phải chia công đức cho họ, cả thầy trò cả tăng ni Phật tử chúng ta tu trong đạo tràng, chúng ta cứ ngồi trên một viên gạch tức là khoảng 50 phân vuông rồi, chúng ta tu được 10 phần công đức, tu được kinh Địa Tạng nói được 7 phần công đức, nếu hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta thì 1 phần công đức, còn 6 phần công đức. 6 phần công đức chúng ta phải gì ạ? Chia cho nhà bếp một tí, đúng không? Vì những người ở dưới nhà bếp họ thì làm cơm cho chúng ta ăn mà. Rồi phải chia cho những người gì ạ? Chia cho những người ạ, xây dựng lên gì, góp công góp của để xây dựng lên cái giảng đường này vân vân chẳng hạn. Chia cho những người gì? Những người công đức để mua cái bộ gì? Cái bộ mic này để thầy giảng cho chúng ta nghe cho nó gì? Nó rõ chẳng hạn, chia cho gì những người mà phát tâm cúng cái ghế để chúng ta đang gì? Đang ngồi lên đó một tí. Đâu có phải 6 phần công đức chúng ta ăn gọn hết đâu. Tham thế thì không được. Làm gì có chuyện đấy. Chia mỗi người một tí. Rồi còn gì oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nó cũng sâu đến nó gì. Trả tôi đây. Trả tôi đây. Đó. Đấy. Nó đòi nợ mà. Đó. Mỗi thứ một tí. Hóa ra là chúng ta nghĩ là chúng ta tụng một bộ kinh được 7 phần công đức hồi hướng cho gia tiên một còn 6 chúng ta hưởng trọn. Không có đâu. Trả nợ tiền kiếp, hồi hướng cho oan gia trái chủ, rồi ấy, báo ân gì tổ tiên cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta chỉ cần được một phần gì, 1% của cái 6 phần công đức đó là quý lắm rồi. À, mà tốt nhất là gì, chúng ta cứ đem hồi hướng hết cho gì, cho chúng sinh trong 10 phương pháp giới, không nhận tí nào mà hóa ra là gì, lại được tất cả. Đấy, có khi là không nhận tí nào thì chúng ta lại trở thành gì? Phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo thành Phật rồi ấy, thì không cầu tí nào mà lại được gì, lại được tất cả. Ở trong đạo Phật gọi là, tôi nhớ có câu gọi là gì? Đối với đạo xuất thế ấy, thì vô cầu thì phẩm tự cao, thì phẩm vị, phẩm tức là phẩm vị ấy, tự cao. Đây là gì? Đây là chỉ có cái pháp tu tối thượng của các vị đại Bồ Tát rồi. Thế thôi, sau này thì bao giờ giảng lên rộng thì giảng cao hơn thì chúng tôi mới nói sâu về cái này. Ở đây trở lại bài này, chúng ta thấy là ở đây nói là gì, Phật dùng rất nhiều các phương tiện để dạy bảo, để thành tựu chúng sinh. Loại đối với loại á, loại độn căn chậm lụt đấy thì phải dùng gì, dùng nhiều lần nhiều ngày dạy bảo thì họ mới thành tựu. Dùng rất nhiều các loại phương tiện thì họ mới có thể dẫn họ vào đạo được. Ví dụ, tôi nói với các quý vị này, bảo họ đến để nghe pháp, để tụng kinh như chúng ta. Đối với các Phật tử đã thuần thành, chúng ta đang nghỉ hưu, bao nhiêu tuổi, năm tuổi trẻ chúng ta cống hiến cho gia đình và xã hội, cho nhà nước, cho công ty, cho doanh nghiệp hết rồi, đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội, cho dân tộc, cho đất nước, cho gia đình rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ hưu, chúng ta có thời gian để đi chùa, để học Phật, để nghe pháp. Nhưng bây giờ bảo mấy ông gì, mấy ông, mấy bà còn trẻ mà đang cán bộ công nhân viên nhà nước mà đi chùa vào những ngày này, đi ngày hôm nay, đi cái xe biển xanh hoặc xe biển đỏ đến đỗ ở trước chùa Khai Nguyên, một cái vị nhà báo nào đó nó đến nó chụp, nó bảo hôm nay là ngày thứ mấy, các vị biết không? Thứ mấy? Thứ ba hay thứ tư? Thứ ba đúng không? Thứ năm hả? Thứ năm là ngày làm việc hay ngày nghỉ? Ngày làm việc. Ngày làm việc mà anh bỏ công sở anh đi chùa không có lý do. Quả thật không thể lấy lý do nào được. Bỏ việc công sở mà đi chùa là không có thể có lý do vào hôm nay được. Đúng không? Ví dụ mà ngày mà ở hôm nay này, nhà mình có cái việc gì mà chúng ta gửi cái giấy mời lên thị xã Sơn Tây hay thành phố Hà Nội, mà cái người quản lý cái công việc là tôn giáo của Sơn Tây hoặc Hà Nội, họ đến dự với chúng ta, họ đi cái xe đến đây đến dự với chúng ta bằng cái giấy mời mà được các cơ quan cấp trên thì cử họ đi đến đây để dự cái đại lễ của chúng ta chẳng hạn, thì như vậy là gì, họ đi công tác. Nhưng còn họ đến đây để học pháp, để nghe, để ngồi học pháp, để nghe lễ với chúng ta, như vậy ăn trộm giờ của nhà nước để đi gì, để đi chùa. Nhà báo mà nhìn thấy họ đăng cái báo lên hôm nay là thứ năm không phải ngày nghỉ, tự nhiên cái xe biển xanh và xe biển đỏ này đến chùa Khai Nguyên, truy ra ngày hôm đó ai là người đi xe biển xanh biển đỏ đến chùa Khai Nguyên, chết không? Nhẹ cũng phải kiểm điểm các quý vị. Vì sao? Vì Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch thành phố Hà Nội đã ra một cái văn bản yêu cầu là, đối với Thủ tướng thì ra cái yêu cầu gì, cán bộ công viên, công nhân viên chức cả nước, những ngày gì, những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và ngày nghỉ lễ 30/4/1/5 và những cái ngày quốc lễ mùng 2/9 vân vân đó, ngày nhà nước chính phủ cho nghỉ thì anh thích đi đâu thì đi, anh đi chùa cũng được, anh đi tắm biển cũng được, anh đi về quê anh chơi, anh đi picnic, anh đi nước ngoài cũng được. Nhưng mà cái ngày mà không phải ngày nghỉ, anh bỏ công sở anh đi, tức là vi phạm rồi, anh ăn cắp giờ của gì, của nhà nước, ăn cắp giờ của nhà nước tức là cắp giờ của gì ạ, của nhân dân rồi đó. Là vi phạm rồi, nhẹ thì phải kỷ luật, khiển trách. Vừa qua chúng ta biết cả cái Bộ Công Thương, hôm Tết vừa rồi cả Bộ Công Thương cả một cái vụ đi lễ Người ta dân đến thì đến làm việc, thấy đóng cửa im ỉm, gọi điện thì tất cả đều ở lễ dưới Hải Dương, lễ dưới cái đền nào dưới Hải Dương á. Bộ trưởng ngay lập tức về tối cho họp lại, ngay tối hôm đấy, sáng hôm sau làm gì, kiểm điểm cả một cái vụ đấy, từ vụ trưởng vụ phó cho đến gì, nhân viên đều viết bảng kiểm điểm và trừ bậc lương, trừ lương một bậc. Chúng ta thấy sự nghiêm minh của pháp luật nó phải được thực thi như thế, thì dần dần đất nước nó vào quy củ được, kể cả đi chùa hay đi lễ. Cho nên chúng ta bảo là hôm nay là ngày thứ năm, ngày nhà nước và ngày doanh nghiệp họ phải đi làm, chúng ta bảo họ đến đây để nghe pháp, có được không? Không được. Vì vậy mình dùng cái phương tiện là gì? Không đi nghe pháp được thì thôi. Mà họ có tâm nghe pháp á, phòng thông tin gì lưu lại cái băng giảng này, phát lại ở trên mạng, họ không nghe được trực tiếp bây giờ thì gì? Đến tối về họ hôm nào được nghỉ họ gì, họ nghe lại, có được không? Được. Là hoặc rằng họ không đi nghe pháp được, công việc của họ quá nhiều, thay vào đó họ nghe chúng ta đang phát động cúng giảng đất để xây dựng giảng đường để cho các Phật tử tu tập. Họ nghĩ rằng họ rất muốn đến tu tập nhưng vì công việc họ chưa đến tu tập được, cho nên họ phát tâm một ngày lương hoặc hai ngày lương hoặc là chỉ cả tháng lương để họ cúng một mét đất hoặc một thước đất. Thước đất là 24 mét, đúng không? 24 mét hôm trước không chết bằng mấy trăm nghìn nữa, mấy triệu chứ, một thước là mấy triệu hay mấy trăm nghìn, một xào 360 mét là 50 triệu này, 50 triệu chứ, thì là 36 mét vuông thì là 5 triệu, đúng không? Đó, chỉ một thước 24 mét bao nhiêu, tôi thì dốt toán lắm không tính được, nó khoảng 2-3 triệu gì đó, đúng không? Đó, có thể họ dùng một nửa tháng lương, một phần tháng lương của họ, nghĩ là họ không đi chùa được để tu tập hàng ngày, họ phát tâm cúng vào một thước đất hoặc vài mét đất vân vân chẳng hạn, để sau này 1-2 năm nữa thầy xây dựng xong cái giảng đường, các Phật tử đến đó tu tập. Họ không tự đi tu tập được, bây giờ còn có thể là 20-30 năm nữa được nghỉ hưu họ mới được đi tu tập, cho nên cái duyên của họ chưa thể đi tu tập được, chưa thể đi nghe pháp được bây giờ. Họ muốn lắm nhưng mà không thể, thì họ dùng cái tâm của họ, họ cung kính cúng giảng như vậy. Chúng ta không thể cứ bắt họ phải đi nghe pháp, như chúng ta mới là Phật tử thuần thành. Đó gọi là gì? Phương tiện của Phật, mà cũng phương tiện của gì? Của chúng tôi, khiến cho họ không đi tu được cũng gì cũng có công đức. Và chúng ta tu được bao nhiêu công đức á, mỗi người hồi hướng cho họ một chút xíu bằng cái gì? Bằng cái đầu móng tay thôi. Một người hồi hướng cho họ một cái mẩu bánh mì bằng một cái đốt ngón tay, ăn có no không các quý vị? Một người cho một người một cái mẩu bánh mì bằng cái đốt ngón tay, ăn có no không? 10 người cho thì nó bằng gì? Bằng 10 cái đầu móng tay. 100 người cho thì bằng gì? Bằng 100 cái đầu móng tay. 1000 người cho nó bằng 2-3 bát cơm rồi. Mà 20.000 người cho, các quý vị thấy đủ một bữa ăn chưa? Dư một bữa ăn. Đấy là phương tiện của gì? Của Phật Pháp, của Tam Bảo, phương tiện của chúng tôi đấy. Nếu mà chúng tôi xây cái ngôi chùa này không phải là mục đích để hoằng pháp thì họ gần như không có công đức gì cả, hoặc có cũng có rất ít, chỉ có được một chút xíu như cái đầu móng tay. Nhưng mục đích xây cái ngôi chùa này lên để gì? Để hoằng pháp. 1.000 người, 2.000 người, 20-30.000 người về tu tập, đương nhiên cái phúc của họ, họ gửi vào đây một tí, nhưng mà cái lãi của họ, mỗi người phải cho họ một tí, phải nhớ ơn họ để hồi hướng cho họ một tí. Vì chúng ta gì? Hồi hướng cho tất cả chúng sinh mà, thì những người đó nó cũng là chúng sinh giống như chúng ta thôi, mà họ có công, họ có tạo phước gieo duyên với ngôi chùa này, đương nhiên công đức đó nhỏ nhưng mà thành địa thành lớn. Vì gì? Nhiều người tu tập, nhiều người hồi hướng cho họ thì họ sẽ thành lớn thôi. Cho nên đấy gọi là đối với những hàng gì chậm lụt độn căn ở đây, đối với những người đấy không thể gọi họ ngu được nhé, nhưng do cái duyên lành của họ gì để trực tiếp tu tập nghe giảng thì chưa thể thực hiện được trong vòng nay mai, trong vòng một vài năm tới, một vài chục năm tới vân vân chẳng hạn. Hoặc là những người ở xa họ không thể về để tu với chúng ta được. Các vị biết là từ khi phát động đến nay, những cái ngày bình thường không phải thứ bảy chủ nhật, gần như ngày nào cũng có người gửi vào cái tài khoản của chúng tôi để công đức xây chùa, công đức tạc tượng, công đức mua đất để mở pháp hội. Các vị biết không, có những người á, họ gửi vào có 50.000. 50.000, nhưng mà chúng ta phải biết 50.000 này, tôi nghĩ chắc chắn rằng cái tâm của họ phải thành kính lắm thì họ mới gửi 50.000. Họ đi ra ngân hàng làm thủ tục, không biết họ ở đâu, gửi về 50.000 để cúng dường xây tượng. Các vị có thấy trân trọng không? Rất trân trọng. Chứ không phải là 50 triệu hay là 5 triệu hay 50 triệu hay 500 nghìn hay là 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu mới đáng trân trọng. 50.000 cũng rất đáng trân trọng. Vì sao? Vì thực sự là họ không có. Họ không có tiền. Nhưng mà họ gì? Có cái này. Cái tâm họ nghe pháp qua mạng, qua băng đĩa giảng hoặc qua những người giới thiệu. Cái tâm của họ, các quý vị, tôi quý là quý ở cái này, mà Phật cũng quý ở cái này, cho nên á, tôi rất trân trọng. 50.000 họ cũng đi gửi, các quý vị. Có những người gửi có 20.000, nhưng đấy mới có một người thôi, mới có một người gửi 20.000 ở tận trong miền Nam, gửi ra đây 20.000 để công đức, để là gì? Công đức ấn tống kinh Địa Tạng và xây dựng đại tượng Phật A Di Đà. Thế các bác hỏi thầy có 20.000 được có một quyển kinh mà vừa ấn tống kinh Địa Tạng vừa xây dựng tượng A Di Đà thì làm thế nào? 20.000 một quyển kinh. Thế nếu mà ấn kinh thì không có tượng, làm tượng không có kinh, cho bà chia mỗi người mỗi cái 10.000, 10.000 gì, ấn tống kinh Địa Tạng còn 10.000 xây tượng cho họ, hồi hướng cho họ như thế. Đó. Vì họ gì, họ ấn họ cũng 20.000 nhưng họ để rõ là gì? Ấn tống kinh Địa Tạng và xây đại tượng Phật A Di Đà 20.000. Đó. Tận trong miền Nam, các quý vị. Đối với chúng ta chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà gì? Quý là ở cái tận trong miền Nam. Chắc chắn họ phải nghe pháp qua mạng hoặc là qua một người bạn nào đó giới thiệu về ngôi chùa của chúng ta, về đạo tràng của chúng ta, họ phát khởi được cái tín tâm chân thành tuyệt đối với chúng ta, cho nên á chỉ 20.000 họ sẵn sàng ra tận gì ngân hàng họ làm thủ tục để gửi vào tài khoản của nhà chùa. Quý lắm, quý vô cùng. Và tôi thường bảo các bác là thỉnh thoảng phải cập nhật những cái thông tin mà họ cũng dàn qua cái tài khoản của nhà chùa lên, để cho các Phật tử họ cũng biết được rằng cái đồng tiền của họ gửi đến nhà chùa mình rất trân trọng và mình dùng vào đúng mục đích cho họ để họ hoan hỉ. Không có họ nghĩ rằng là gì, có khi lại ngân hàng lại không chuyển tới hoặc là như thế nào đó. Họ khởi ra một cái niềm tâm là không biết là đồng tiền của họ đã được nhà chùa sử dụng vào đúng mục đích chưa, ngân hàng đã chuyển cho nhà chùa đến tay chưa, mà họ cũng không có số điện của mình để gọi nữa. Mà thậm chí họ gọi thì số lạ thì tôi không nghe. Thường thường là 10 cuộc gọi số lạ thì 9 cuộc không nghe, vì tôi ít khi nghe cuộc số lạ điện thoại. Và bây giờ tôi hạn chế nghe điện thoại. Một ngày chỉ nghe vài cuộc điện thoại thôi. Mà dần dần vài năm nữa khi mà vào nhập thất còn bỏ cả điện thoại nữa. Không giao tiếp nhiều nữa. Bây giờ ngày xưa thì một ngày không có Phật tử gọi điện thoại đến thì rất là buồn. Cầm điện thoại thì chờ làm sao có Phật tử gọi để alo để buồn một tí. Nhưng bây giờ thì rất sợ có chuông điện thoại. Sợ lắm. Vì các Phật tử gọi nhiều quá. Nghe người này không nghe người kia thì rất là khó. Mà thậm chí là có tất cả những cái người mà nó linh tinh nó cũng gọi cho nó trêu nữa. Cho nên không muốn nghe. Mà thời gian công việc nó quá nhiều cho nên cũng không thể nghe được hết được. Cho nên các Phật tử mà gọi đến 5, 3, 7 cuộc, chục cuộc, thậm chí gọi nhiều hơn mà vẫn không thể nghe máy cũng hoan hỉ cho. Có việc gì thì đến chùa hoặc nghe gọi cho văn phòng, gọi cho các sư ông hoặc các sư cô thì hỏi trước. Nhưng có thể ở nhà không, việc quan trọng thì gặp. Việc bình thường các sư ông, sư cô mà giải quyết được thì các sư giải quyết được là tốt, đỡ cho thầy đi. Không phải là cái gì cũng phải gặp thầy chủ trì mới được. Có những cái các sư ông, sư cô giải quyết được thì cứ gặp các thầy là được. Các thầy thì việc lớn thì các thầy bạch lại thầy. Còn việc nhỏ thì các vị tự xử lý được thì xử lý. Đó. Một mình thầy làm việc sao hết được. Hay giống như thủ tướng, hay giống như tổng bí thư, hay giống như tổng thống cả. Làm sao mà xử lý tất cả công việc của người dân được. Cho nên ở đất nước chúng ta, dưới tổng bí thư thì phải có gì? Có chủ tịch nước, có thủ tướng, có chủ tịch quốc hội. Dưới đó còn có gì ạ? Có các bộ ngành trung ương, các ban trung ương thì có ban, chính phủ thì gì? Có bộ. Mà dưới chính phủ thì gì? Ở các tỉnh thì còn có gì? Có bí thư, chủ tịch tỉnh. Dưới bí thư, chủ tịch tỉnh thì dưới ủy ban nhân dân nó còn có gì ạ? Các sở. Dưới các sở còn có gì? Các phòng. Rồi dưới tỉnh thì còn có gì? Có huyện. Dưới huyện còn có gì? Có xã. Dưới xã còn có thôn để giúp việc. Việc gì chúng ta cứ bảo lên thủ tướng. Vì thủ tướng là người điều hành đất nước, phải lên thủ tướng. Việc cái gì? Thậm chí hai nhà cãi nhau, con gà hàng xóm nó sang nó gì? Nó ăn ở nhà mình, vô tình nhà hàng xóm thì nó cầm cái dép nó liện con gà nó chết, cũng làm lá đơn lên phải kiện lên thủ tướng. Có được không các quý vị? Không. Cái việc đó chỉ cần gì? Ra gặp ông trưởng thôn, ông trưởng khu phố. Hoặc cùng lắm là lên gì? Lên ủy ban nhân dân xã là gì? Là giải quyết được. Đó, làm gì mà phải có cái con gà hàng xóm nó sang ăn, nó cầm cái dép nó lia, cái vô tình nó thì nó trúng đầu trúng cổ nó chết rồi vác đơn kiện đến tận thủ tướng. Như thế là chúng ta là người, như thế là người cố chấp, người có trí tuệ, người không có trí tuệ hả? Nếu chúng ta cứ cố chấp phải vác đơn lên kiện tận thủ tướng là người có trí tuệ, không có trí tuệ? Trí tuệ hả? Đấy. Cho nên các Phật tử phải biết được rằng thôi, việc nào nên gặp thầy trụ trì. Thương tôi một tí đi. Thương tôi một tí. Vì công việc nó quá nhiều. Không tiếp các Phật tử thì các Phật tử bảo là kiêu. Mà tiếp các Phật tử thì chắc là giảng xong rồi xuống lại tóm lấy tôi để vào để hỏi hết cái này đến cái nọ. Mà hỏi những có những cái việc nó không ra thế nào cả. Từ chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu cái việc đó có nên hỏi thầy hay không. Hay là chỉ cần là hỏi gì các sư ông, các sư bác, các sư cô là được. Đó. Thế dù có Phật tử hôm rồi có cái mỗi cái bán khoán cho cháu thôi. Tức cái bán khoán cho cháu thì cái này giao cho các sư ông tâm từ lâu rồi, các sư ông từ lâu rồi. Phải đến chục năm nay rồi. Có mỗi cái bán khoán cho cháu mà phải gặp thầy bằng được. Gõ cửa thình thình ra bảo thầy ơi, thầy ơi, thầy có nhà không, thầy đâu rồi. Mình cố tình không ra nhưng Phật tử phải gõ bằng được. Ông không ra tôi gõ cho ông biết. Thế là cứ gõ cửa mầm ra, cuối cùng mở ra hỏi, bà có việc gì đấy? Con có việc rất quan trọng là gì? Muốn gặp thầy. Hỏi việc có quan việc gì quan trọng lắm không? Bảo quan trọng lắm. Thế bảo thì cụ xuống nhà khách. Thế xuống nhà khách hỏi thì việc quan trọng gì cụ nói đi xem. Con có đứa cháu nó mới sinh, con sang thì nhờ thầy bán khoán cho cháu nó. Đấy, thế đó. Ồ thế chứ đi. Đấy. Cho nên có những cái đây là chúng ta không hiểu thôi. Cái việc đó thì cái việc mà không cần phải đến thầy, giống như cái con gà không cần phải đến thủ tướng giải quyết cái việc con gà giữa hai hàng xóm với nhau, không cần phải thủ tướng, chỉ cần đến gì, đến ông trưởng thôn hoặc trưởng khu phố, hoặc là lên cùng lắm chủ tịch xã, chủ tịch phường là cùng thôi. Đó. Cái việc như thế ở trong chùa bây giờ các sư làm được, các sư ông ở trong chùa làm được hết rồi. Năm 7 năm nay tất cả những cái việc cúng vong này, 35, 49, thất trai tuần, vân vân này, cúng Phật mùng 1 ngày rằm này, các đấy là giao cho các sư ông, các đại đức trong chùa hết rồi. Tôi không kham được cái đấy nữa. Tôi mà kham cái đó nữa thì có thể các vị 3 năm nữa đến chả thấy tôi đâu nữa đâu. Làm sao? Ôm nhiều quá cái đầu nó bu lu lên thế này gì? Nó già trước tuổi, nó yếu trước tuổi và nó chết trước gì? Trước tuổi. Các vị muốn nghe Pháp có nghe được nữa không? Lúc đó đừng có ân hận nhé. Đó. Cho nên chúng ta thì thôi. Thì muốn gì? Muốn nghe Pháp lâu dài một tí thì phải tạo điều kiện cho nhau. Cho nhau được cùng sống một tí, đúng không? Đó. Chứ đừng có vì một việc của nhà mình mà cái gì cũng phải thầy phải giải quyết cho con. Thầy là trụ trì, thầy phải giải quyết cho con. Những việc quan trọng bạch với các sư không giải quyết được thì mới gặp thầy. Đó. Hôm nay cũng phải nói để chúng ta như thế, để chúng ta hiểu là công việc thì nó nhiều lắm. Các vị cứ nhìn hình dung đi. Gia đình nhà chúng ta xây một cái ngôi nhà 50-60 mét vuông thôi, cả vợ cả chồng cả con cả cái cả nhà cùng lo vào để làm. tiền có sẵn trong nhà rồi, thuê thợ đến làm rồi, nhưng chúng ta có vô cảm đối với cái việc xây dựng của thợ không? Không. Cả nhà đều phải lo. Lo bao giờ mà xây xong về nhà mới ở rồi thì chúng ta mới gì mới yên. Các vị nhìn cái công trình nhà chùa, không chỉ một công trình mà nhiều công trình, không chỉ có một ngôi chùa mà gì, 4-5 ngôi chùa. Rồi còn việc này, việc nọ, việc kia nó rất là nhiều công việc. Việc của giáo hội cũng có, việc của giảng dạy cũng có, hoằng pháp cũng có, đủ các thứ. Ngoài những cái thời gian làm việc ra phải để cho thầy gì nghỉ ngơi một chút để nó lấy lại năng lượng, chứ không có thì nằm bẹp đó thì các vị lại bảo là thầy bảo tụng kinh Địa Tạng là gì, là được Phật độ cho mạnh khỏe. Nhưng tại sao thầy lại gì là yếu thế? Yếu là do sao? Làm việc quá sức thì thân thể ai mà chẳng gì, chẳng yếu. Như hôm ba hôm pháp hội vừa rồi ấy, nói nhiều quá từ mấy hôm trước rồi, đi giảng gì, giảng cả chục ngày, ngày rời giảng ở trên học viện, ở trên Sóc Sơn rồi, giảng một ngày là 8 tiếng đồng hồ. Một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ sáng, đi từ lúc 4 giờ sáng, lên tới nơi ăn được miếng cơm một cái giảng 4 tiếng đồng hồ, xong thì nghỉ ngơi một chút lại thì 1:30 là giảng cho đến gì 3-4 tiếng đồng hồ, lọ cọ từ đấy về đây. Mấy hôm sau một cái là vào pháp hội. Cho nên là chiến đấu hết ngày thứ nhất, một cái ngày thứ hai là gì? Tắc luôn. Cộng với cái khóa lễ vừa rồi là gì, dành cho các thai nhi nhiều nữa. Mà mình gì? Mình phát nguyện là làm lễ cho các thai nhi. Vì vậy là mình cũng phải gì? Phải ở trong cái hoàn cảnh của thai nhi á thì mình mới hiểu được nó bực bội thế nào. Ấy, Phật tử hỏi á, A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi với, cái việc này con quan trọng lắm. Không nói được mà. Mình muốn nói lắm nhưng mà thì pháp nó không ra hơi cho. Đó là gì? Đóng cái vai gì? Ở trong cái trường hợp thai nhi nó hận bố mẹ nó. Nó muốn nói với bố mẹ nó tại sao con có lỗi gì mà bố mẹ lại giết con. Nhưng nó có nói được không? Không nói được vì nó còn quá bé. Còn trong bụng mẹ nó còn quá bé chưa nói được, cho nên cái lễ vừa rồi là dành cho thai nhi nhiều. Vì vậy mình đóng cái vai đó. Đúng là hết 3 ngày thì hết pháp hội một cái là hôm sau là nói thành tiếng ngay. Nhưng 2 ngày sau thì tuyệt đối không. Ngày hôm sau thì thôi khấn Phật Bồ Tát Địa Tạng là thôi. Nói với các thai nhi là thôi các con á, xa xa ra một chút, để cho ít nhất để cho thầy tuyên được cái lá sớ cho mọi người vui. Nếu không tuyên được lá sớ thì mọi người lại không vui, lại bảo á, đi đến chùa lễ Phật mà chẳng nghe thấy thầy tuyên sớ. Cho nên thôi các con tránh giặt giặt ra một tí, để cho thầy thì dễ thở một tí, hôm nay thì cho thầy tuyên được sớ cho các Phật tử hoan hỉ một tí. Cho nên may ngày thứ ba thì còn đọc câu được câu không, tuyên được lá sớ cho gì cho đại chúng. Tất nhiên là nó nghe là không rõ, nhưng mà thì giống như đứa trẻ 1 tuổi bắt đầu tập nói rồi vậy, thì cũng gì cũng tạm được. Cho nên Phật nói rằng gì, muốn độ chúng sinh ở trong kinh Pháp Hoa, Phật nói muốn độ chúng sinh ở cảnh giới nào thì mình phải vào đi vào cảnh giới đó thì mình mới có thể độ được họ. Khi mình không nói được á, mình thấy rất là, lúc đầu thấy rất là bực bội. 3 ngày pháp hội mới hết 1 ngày, còn 2 ngày nữa mình không nói được thì giảng pháp làm sao đây? 3 ngày không nói được thì khai thị làm sao đây? Lúc đầu thì cũng lo lắng, cũng bực bội lắm. Nhưng xong rồi thì nghĩ rằng à, thế thì mới thấy được rằng cái sự bực bội của các em nhỏ đối với bố mẹ nó như làm sao. Cho nên bây giờ thì 2 ngày pháp hội sau thì tôi không dùng lời nói nữa mà tôi dùng tâm để gì? Để cảm hóa các em nó. Cho nên tôi ngồi từ đầu đến cuối, tôi cứ nhắm mắt. Tôi nhắm mắt để làm gì? Tôi nhắm mắt lại để nói bằng gì? Những ngày bình thường thì tôi nói bằng gì? Bằng môi, bằng lưỡi. 2 ngày hôm đó nói với các em tôi không nói bằng môi, bằng lưỡi, vì nó có cảm nhận, nó có nghe được không? Không nghe được. Tôi gì? Tôi nói bằng tâm cho các em nó nghe. Tôi nhắm mắt suốt từ đầu buổi giảng cho đến gì? Đầu khóa lễ cho đến hết khóa lễ. Đừng nghĩ là tôi ngủ, mà tôi nói chuyện với gì? Với các em nó. Các vị thì tụng kinh, còn tôi thì nói chuyện với các em nó. Và đi vào thế giới của các em nó bằng gì? Bằng cái tâm chứ không thể bằng lời nói. Vì nó chưa hiểu được, cho nên dùng tâm để thuyết pháp. Nghĩ ra một cái phương pháp dùng tâm để thuyết pháp, cho nên gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, các em nó rất hoan hỷ vì nó hiểu được lời gì? Lời nói của thầy, cho nên nó rất hoan hỷ. Mình có khuyên nó gì? Đừng có giận dữ bố mẹ nữa, đừng có nhập vào bố mẹ. Cho nên chúng ta thấy pháp hội vừa qua dành cho thai nhi, nhưng mà rất thanh tịnh. Không có cái chuyện là gì? Nó nhập vào bố mẹ để nó oán trách, để nó khóc lóc, để nó gì? Nó đòi trả thù, đòi trả nợ như một số các pháp hội khác. Vì sao? Vì nó hiểu được. Hiểu được lời thầy khai thị cho nó. Khai thị không phải bằng tiếng, mà khai thị bằng gì? Bằng tâm. Lấy tâm để khai thị cho các em nó. Các em nó hiểu và nó hoan hỷ. Cho nên ở đây tôi mới gì? Qua cái vụ bị câm đột xuất đó, tôi mới hiểu ra rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó, đối với các hàng Bồ Tát, các ngài muốn phổ độ chúng sinh ở cõi nào, các ngài phải gì? Phải thị hiện tấm thân của ngài vào thế giới đó để độ. Mình chưa phải là Bồ Tát, mình không hiện được toàn tấm thân, thì mình có thể dùng tâm để hiện vào thế giới đó để độ cho họ. Cho nên hôm qua tôi mới nói các quý vị, sau này bất cứ lúc nào tôi chết thì cho tôi một quyển kinh Địa Tạng đi theo. Nếu Phật mà bảo tôi chưa xứng đáng thì về Tây Phương Cực Lạc, bảo á ông phải đi vào trong địa ngục, thì gì, tôi cũng sẵn sàng nghe A Di Đà Phật để vào trong địa ngục. Nhưng gì, đừng có cho tôi đi, đừng có cho tôi đi tay không, cho tôi một quyển kinh Địa Tạng đi theo. Cho tôi một quyển kinh Địa Tạng đi theo là sao? Thì hôm qua có Phật tử lại xuống lại hỏi ngay, nói ngay nhá, thầy bảo á, chúng con sau khi chết không được mặc áo lục thù hải hội, vì áo lục thù hải hội là có gì, có hình Phật và có chú Phật ở trên đó, cho nên á mặc vào tấm thân đem chôn á là gì, phải tội. Hôm qua thầy giảng, thầy lại bảo bao giờ thầy chết thì mang cho thầy một quyển kinh Địa Tạng đi theo để lên chân tay của thầy, để thầy xuống thầy tụng ở dưới đấy. Thì như vậy trong kinh Địa Tạng có hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng và có gì, có cả bộ kinh của Phật ghi ở trong này, như vậy thầy có phải tội không đấy, hỏi cũng có lý đấy. Thế tôi bảo không, mang cho tôi một quyển kinh Địa Tạng đi theo, đó là gì, sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay, đừng có vội làm một cái gì cả. Tất cả cái gì, tất cả chư tăng các Phật tử cùng chung nhau lại tụng một hết một bộ kinh Địa Tạng từ đầu đến cuối để gì, để hồi hướng cho tôi, để cho tôi nhớ lại, tôi mang theo nó vào trong gì, trong này, và vào trong này và trong a lại gia thức của tôi. Trước khi tôi ra đi tôi vào trong đó chẳng hạn, để không may tôi vào trong đó, a lại gia thức của tôi nhớ được rằng gì, tôi đã hội tập bộ kinh Địa Tạng, đã thuyết giảng bộ kinh Địa Tạng và gì, phát nguyện hoằng truyền bộ kinh Địa Tạng. Cho nên á, a lại gia thức của tôi ghi nhận được là cái bộ kinh Địa Tạng đó tôi mang theo nó, và vào trong đó tôi cứ cốc cốc tôi gõ cho gì, tôi cứ từ đầu cho đến cuối cho gì, 10 vị Diêm Vương phải gì, đang ngủ cũng phải mò dậy để lễ Địa Tạng, lễ Phật mới thôi, khiến cho các ông phải nhớ lại đại nguyện của các ông trên cung trời Đao Lợi trước đây mới thôi, để cho những người nào tội nhẹ thì ông phải gì, khoan hồng cho họ được gì, được ra khỏi địa ngục sớm hơn mới thôi. Đứa nào còn bướng thì dùng các phương tiện để dạy bảo cho nó hết bướng, thì để thả cho nó ra sớm thì mới gì, mới thôi. Đó, giống như trường hợp Thanh Đề, mẹ của Tôn giả Mục Liên, đó là gì, được khoan hồng đó. Hay giống như gì, mẹ của tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là ai, Bà La Môn đó, đúng không? Mẹ của Bà La Môn nữ đó, do gì, do nhờ Bà La Môn nữ cúng dường Đức Phật Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai, thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai, mà gì, mẹ của Bà La Môn nữ được sao, được phóng thích, gọi là được gì, mình gọi là được gì nhỉ, được thả ra trước khoan hồng đó, cái tội khoan hồng gọi là cái gì nhỉ, ân xá, ân xá đúng không, đó đó gọi ân xá, nhà nước chúng ta gọi là gì, ân xá. Đó, thì ở trong đó tôi vào tôi cốc cốc cho các ông á, để các ông nhớ lại các ông gì, ân xá cho những tội nhân nào nhẹ nhẹ, ân xá cho nó, tội nhân nào nó nặng nhưng mà gì, nó biết ăn năn, biết hối cải rồi, như bà Thanh Đề hay là như mẹ của Quang Mục chẳng hạn, vân vân, vào trong đó khổ quá, ăn năn hối cải rồi, bình thường thì không được ra đâu, nhưng mà ăn năn hối cải rồi thì thôi, ông gớm làm gì mà ghê thế, Nói chuyện với làm gì mà ghê thế? Thôi nhẹ nhàng đi. Hơn 2.000 năm trước ông hứa với Thích Ca Mâu Ni Phật thế nào? Ông hứa là có những tội nhân nào á vào trong đấy thì ông dùng các phương tiện khéo léo để dạy bảo cho nó cơ mà. Thôi đừng có nóng tính nữa, giảm nhiệt đi một chút. Nhìn thấy nó được thì thôi phóng thích nó ra. Hoặc thì từ cái chỗ một ngày thì hành hình nó ở trong địa ngục A Tỳ, hành hình nó gì không có một lúc nào nghỉ ngơi. Thôi cho nó ra cái địa ngục gì Hàn Băng hoặc A Chai Cha, A Ba Ba hoặc địa ngục gì, nó nhẹ hơn một chút thôi, để cho nó đủ thấy khổ là được. Và bao giờ nó thấy nó nhận ra nó khổ, nó xin lỗi rồi, nó bảo á, con biết lỗi rồi, con hứa từ nay trở đi con không gì không làm ác nữa, thì thôi ông phóng thích nó đi, ân xá nó đi. Thế chứ không phải là tôi chết thì mang cái quyển kinh Địa Tạng đem gì đem để lên trên ngực tôi. Và hôm qua tôi nói nó không rõ ràng cho nên Phật tử xuống phản ánh ngay, các cụ tin ra phết ấy. Học Phật thì tin ra phết, cũng có cụ tin ra phết, có Phật tử tin ra phết, xuống phỏng vấn ngay thầy như thế. Các thầy bảo luôn là gì, không phải là cho một quyển kinh lên ngực mà chôn theo tôi đâu, mà đọc cho tôi bộ kinh, tức là cho vào trong gì A Lại Gia Thức của tôi ngực, thế tim mà A Lại Gia Thức của chúng ta tương tự như vậy, vào trong đó ghi nhớ nó, tức là cho vào A Lại Gia Thức. Hoặc là gì, sau này tôi chết trước di ảnh hay là trước cái, nếu mà may mắn mà được tiểu, được đệ tử, được các Phật tử làm cho một cái form, một cái bức ảnh thờ trên ban thờ tổ hay là một chỗ nào đó, một cái ban vong cũng được, mà chẳng có thì cũng không sao. Nếu mà có thì tốt á, nó để một cái quyển kinh Địa Tạng ở ngay bên cạnh cái gì, hay là ở phía trước, để về phía trước đi cho trang trọng, để trước phía trước cái ảnh của tôi á, để tôi luôn luôn nhớ là gì, đời này kiếp này, đời trước kiếp trước, vô lượng vô đời, kiếp trước vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp trước đã phát nguyện học, đọc tụng và thọ trì bộ kinh này rồi, hoằng truyền bộ kinh này rồi, cho nên á, xuống dưới đó thì cũng phải nhớ để mà thọ trì đọc tụng và hoằng truyền nó. Hoặc là đi bất cứ nơi nào thì cũng nhớ để thọ trì đọc tụng và hoằng truyền thì bộ kinh này cho nhớ. Cho nên ở đây Phật mới nói rằng á, những cái người mà tội nghiệp nặng á, tội nghiệp sâu dày á, không tin vào nhân quả tội phúc á, không có cái lòng kính ngưỡng á, thì Đức Phật nói đối với những loại chúng sinh ấy, chúng ta xem kinh Văn trang 44 tiếp này, Đức Phật nói là đối với những loại chúng sinh ấy có vô lượng vô biên, hết thảy đều khác nhau, tức là cũng có rất nhiều đấy, các loài chúng sinh mà chẳng tin vào nhân quả tội phúc, chẳng có một chút lòng kính ngưỡng á, thì có nhiều lắm, nhiều đến vô lượng vô biên chứ không phải ít đâu. Vô lượng có đếm được không các quý vị? Không đếm được. Vô biên là càng nhiều hơn nữa. Vô lượng vô biên tức là chỉ cho cái túc số không thể đếm được bằng quan số, những số, những kẻ xấu ác như thế, bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, thậm chí là còn hủy báng nữa, có không? Rất rất nhiều. Phật nói trong kinh này là những loại chúng sinh ấy vô lượng vô biên, hết thảy khác nhau, không thể tính đếm hết được. Cho nên á, Đức Như Lai khởi từ mẫn, từ mẫn tức là gì, khởi lòng từ, lòng bi đó, thương xót họ. Ngài phân thân ra gì, vô số để độ thoát hết thảy các loại chúng sinh ấy. Hoặc gì, hoặc có lúc Phật phải hiện ra gì ạ, hiện ra thân thể của người đàn bà. Có những lúc Phật phải hiện ra thân thể của người đàn bà để độ cho gì, cho chúng sinh. Cái này á, chúng ta đọc về những cái câu chuyện về hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một vị Bồ Tát bình thường các quý vị nhé. Từ thời Đức Phật, Đức Cổ Phật Oai Âm Vương Như Lai, đó chính là gì? Là tiền thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đây các quý vị. Đức Cổ Phật Oai Âm Vương Như Lai hay gọi là Uy Âm Vương Như Lai đó, đó chính là gì? Là tiền thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành Phật rồi, vị Phật đó không nhập Niết Bàn mà lại gì, phát đại nguyện để đi khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Trong đó hóa thân chính của Ngài chính là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một vị Bồ Tát thượng thủ thường ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà để phân thân khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Đối với thế giới Xá Bà chúng ta này, Quán Thế Âm Bồ Tát thường hiện ra thân nữ nhân để độ cho gì? Phần lớn là độ cho phái nữ. Có khi độ thường hiện gì? Hiện ra thân nữ nhân để độ cho cả phái nam. Ví dụ như có câu chuyện của Đức Quán Âm, ngày xưa ngài hóa thân ra một đời là một người con gái rất là xinh đẹp. Từ khi sinh ra là một con gái là rất là xinh đẹp và giỏi giang cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Tuy là sinh ra ở trong một vùng miền quê nghèo nhưng mà cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay, cái gì cũng tài và cái gì cũng giỏi, khiến cho rất nhiều chàng trai ở trong thôn trên xóm dưới, thậm chí là con quan lớn quan nhỏ đều gì, đều xin quỳ gối và xin được là cưới nàng làm gì, làm vợ. Nhưng mà cô gái gì nhất định không ưng ý một ai. Đến năm 18 tuổi, vì muốn độ cho cái người cần độ, cho nên á, cô gái nói với mẹ mình là gì? Làm lễ kén chồng. Nói với bố mẹ mình là làm lễ kén chồng. Làm lễ kén chồng thì đương nhiên là gì? Ai cũng có thể đến gì? Đến hỏi để cho gì? Ngày xưa thì các vị biết là không có cái chuyện đi tìm hiểu, nam nữ đi tìm hiểu nhau như bây giờ, mà do bố mẹ đi gì? Đi hỏi vợ cho con cái là chính. Do ông mơ bà mối gì? Đi hỏi vợ cho gì? Cho cái nhà kia nhờ đến ông mơ bà mối đó để làm mối cho gì? Con trai hoặc con gái nhà mình. Cho nên cái bà mối ngày xưa là quan trọng lắm. Vì vậy mà ở cái làng bên cạnh, tuy cách nhau một con đê thôi, nhưng mà ở làng bên cạnh có một anh chàng trai nhà nghèo. Tuy nhà nghèo nhưng anh ta rất hiếu thảo, rất thông minh, học hành tứ thư ngũ kinh đều thông suốt hết cả. Nhưng mà mỗi một cái là nhà nghèo, không có tiền để cho anh đi thi. Nghèo đến nỗi không có tiền để đi thi các quý vị. Nghèo đến nỗi thế, tuy học được đấy nhưng mà gì, không có tiền để đi thi. Ngày xưa đi thi thì phải có tiền để đi lên gì ạ? Đi lên huyện, gọi là thi hương. Thì ở tại xã, thi ở tại xã, mình gọi nôm na thi hương là thi tại xã. Thi xã anh ta chỉ đỗ thi hương thôi, nhưng mà không có tiền để đi thi hội. Thi hội tức là thi ở cấp gì? Cấp huyện đó. Thi đình tức là thi ở cấp triều đình, cấp quốc gia đó. Thi hương, thi hội và thi đình. À, anh ta chỉ đỗ cái gì? Ở trong khu vực thôi. À, gọi là đỗ thi hương thôi. Mình bây giờ gọi là tốt nghiệp phổ gì ạ? Tốt nghiệp cấp 1 thôi chẳng hạn. À, tốt nghiệp cấp 1. Hết cấp 1. Thi hội tức là tốt nghiệp hết cấp 2. Thi đình mà đỗ thì gì? Thi đỗ vào đại học và tốt nghiệp đại học ra trường vân vân chẳng hạn. Nói nôm na tạm thời nó là như thế để chúng ta dễ hiểu thôi, chứ còn thực tế thì nó không quan trọng cái đó lắm. Anh ta thi đỗ cái cấp gì? Cấp thấp nhất, nhưng mà không có tiền đi đỗ cấp trên. Nhưng mà đặc biệt anh ta hiếp rất hiếu thảo. Thế khi nghe cái tin là gì? Cái cô gái đẹp ở xóm bên là mở hội kén chồng. Cho nên anh ta cũng nhờ thì nói với bố mẹ. Bố anh mất rồi chỉ còn mỗi mẹ. Và mẹ thì nghĩ rằng nhà mình nghèo quá, không dám đến để hỏi. Nhưng mà bằng cái con nói, thấy con nó nói thì sợ con nó buồn, cho nên nó cũng đi nhờ bà mối đi sang hỏi hộ. Thì làm có gì đâu, cau thì ở trên cây, hái buồng cau xuống với tí chầu nữa, à, với mấy cái hoa quả ở trong nhà nữa mang đến, gọi là lễ xính lễ để đi gì, đến để ra mắt. Thì cái lễ của nhà giàu, lễ của quan chi huyện chi phủ, lễ quan nhà giàu thì nó lễ vàng lễ bạc, khiêng này khiêng nọ. Còn này á, bà mối mang đến thì có một cái buồng cau với mấy lái trầu, không có tiền mà cũng chẳng có gì, có gạo cũng chẳng có cái gì cả, có buồng cau mấy lái trầu của cây nhà lá vườn thôi mang đến. Bà mối thì cũng xấu hổ không dám mang vào, vì thấy lễ của quan chi phủ chi huyện, rồi quan nhà đại gia nhà giàu đầy ra đấy, cả gì cả khiêng vàng khiêng bạc này nọ đầy ra, cho nên không dám mang vào gần, để tít ở ngoài xa cuối ngoài cùng ở ngoài gì, ngoài gần ngoài ngõ. Nhưng không ngờ là gì, cô gái cô đi rồi cô xem cái lễ từ đầu cho đến cuối. Ra tới nơi một cái thì gì, cô nói với mẹ với bố mẹ là gì, cô chỉ vào cái lễ, cái buồng cau, cô bảo là gì, cô ưng cái lễ này. Đấy, cô ưng cái lễ này, chúng ta thấy, và ưng cái lễ này thế thì liền là lập tức là gì? Mấy ngày sau chọn ngày lành tháng tốt liền liền là gì? Làm lễ cưới hỏi, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi cưới hỏi, làm lễ cưới hỏi, chúng ta biết đó, cái đêm tân hôn động phòng, cái tục lệ của Trung Quốc đó, cái đêm tân hôn, cái ngày cưới về, đoán dâu về nữa, cái lễ động phòng đó thì cũng chính là cái lúc vào động phòng, cũng chính là cái lúc mà cô gái gì, cô gái ấy chết. Chính là cái lúc đó là cái lúc cô gái ấy chết. Và cô gái chưa kịp làm lễ động phòng thì cô gái ấy chết. Do gì? Anh ta yêu thương cô ấy từ lâu rồi nhưng mà không dám ngỏ lời. Nay cô ấy gì? Mình cho người đến hỏi cô ấy đồng ý làm vợ mình. Làm vợ mình vừa cưới xong cô ấy đã gì? Đã chết trong đêm tân hôn. Chưa kịp nắm tay nắm chân gì cả, cô ấy đã chết mất rồi. Cho nên ôm vợ ở trên tay mà khóc. Khóc đến hết nước mắt, khóc thì khóc đến đau khổ tột độ. Tột độ rồi á, thì công việc thì chúng ta biết ở ngoài thế gian có ôm vợ thì khóc mãi được không? Vẫn phải đem đi để chôn, đúng không? Hàng xóm láng giềng họ hàng vẫn phải đến để bảo thôi nín đau thương đi, thành hành động và đem đi chôn cất vợ cho đến nơi đến chốn. Chôn cất xong vì gì? Vì thương vợ quá. Anh ta vì gia đình gì, mẹ thì cũng hay đi chùa, anh ta cũng thường hay lên chùa làm lễ công quả chấp tác. Cho nên anh ta đem gì? Đem vợ lên chùa chôn rồi, nhưng mà xong rồi đem tên tuổi của vợ lên để làm lễ gì? Để cầu siêu. Lên lễ, lên chùa làm lễ cầu siêu thì anh ta, người ta để làm lễ cúng thất thất trai tuần thì có tiền để mua lễ. Anh ta không có tiền mua lễ, cho nên anh ta nói với thầy chủ trì, nhà con nghèo không có tiền mua lễ, cho nên xin thầy chủ trì cho con ở lại chùa để quét chùa để sao? Để xin nhà chùa làm cho con một cái lễ để cầu siêu độ cho vợ con. Thầy chủ trì hoan hỷ, đồng ý cho anh ta ở lại chùa để làm công quả, đi gánh nước. Ngày xưa ở chùa bên Trung Quốc, những chùa trên núi là phải đi gánh nước, có khi đi hàng mấy cây số mới gì, gánh được gánh nước lên trên núi. Cho nên anh ta chuyên đi gánh nước hết ngày này qua ngày khác để làm lễ cầu siêu cho vợ. Và qua 49 ngày anh ta ở trong chùa để làm lễ cầu siêu cho vợ. Cái hôm mà làm lễ cầu siêu cho vợ ngày thứ 49 đó, ngày đó chính là cái thầy chủ trì, thầy Phương Trượng lên làm lễ và thuyết một cái bài pháp về gì ạ? Về vô thường, về khổ không, về vô ngã. Thế là anh ta nghe được, thế nào là vô thường? Vợ mình mới cưới 49 hôm trước, vừa cưới xong chưa kịp nắm chân nắm tay, cô ấy đã gì? Đã lăn quay ra chết, đó là vô thường. Khổ không? Sau khi cô ấy mất, một mình ta đau khổ, không biết cô ấy như thế nào, còn ta đây đau khổ đến tột độ. Và ta muốn dừng cái khổ thì phải gì? Phải dừng tất cả những gì? Những suy nghĩ, những ưu tư, những phiền muộn cá nhân lại để thoát khổ. Và Hòa Thượng nói về vào vô ngã, tức là không chấp vào ta. Đây là thân ta, đây là thân kia là thân của vợ ta, đây là cái của ta, đây là gì? Kia là cái của người, đây là nhà của ta, tài sản của ta, vân vân. Vô ngã tức là không chấp vào ta, cái ta và người, cái của người, vân vân. Không chấp vào hình tướng bất cứ cái gì đó. Cho nên ngay bài pháp đó anh ta hiểu ra. Do đó anh ta đã phát nguyện với Hòa Thượng, thôi xong 49 ngày, xin Hòa Thượng cho con ở lại chùa để tập sự tu hành. Và 3 năm sau anh ta được gì? Thế phát xuất gia, thọ giới gì? Thọ đại giới, tức lên làm tỷ khiêu, mình gọi là sư ông đó. Và 10 năm sau theo thầy học đạo, cộng với 3 năm làm tiểu nữa là 13 năm sau, thầy ấy có thể đăng đàn thuyết pháp và sau này trở thành một vị thiền sư gì? Danh tiếng lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa, độ được cho gì? Hàng ngàn vị tăng xuất gia, hàng mấy chục ngàn Phật tử quy y tại gia với gì? Với vị thiền sư ấy. Cho nên chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát 18 năm trời chỉ vì độ cho gì? Cho một vị sư xuất gia được, chịu khó chịu khổ 18 năm trời, sinh ra là một thân nữ nhân xinh đẹp cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, để cho gì? Cho anh ta gì? Cho cái người kia. Vì sao? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thấy rằng là đời trước kiếp trước cái vị đó chính là một vị tăng xuất gia tu hành, nhưng do tu hành chưa đắc đạo cho nên đời này lại tiếp tục sinh ra làm người. Do ái nhiễm chưa hết cho nên anh ta vẫn còn gì ạ? Sinh ra làm người đời sau anh ta vẫn còn gì? Còn mê gái. Đúng không? Còn thích con gái đẹp. Cho nên anh ta nhìn thấy cô gái ở làng bên đẹp, anh ta cứ mê mẩn và yêu thích. Nhưng mà nhà nghèo cho nên không thể tự đến tán tỉnh và cứ xin cưới được. Nhưng may thay cô ấy lại mở cái hội kén chồng, cái lễ kén chồng, cho nên có cơ hội để đến. Nhờ bà mối đến, nhưng không ngờ là gì, cô ấy lại yêu mình thật. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài biết rõ được cái vị này kiếp trước là một vị tăng xuất gia tu hành ở cái núi kia, ở chùa kia, nhưng do chưa đắc đạo nhưng phải sinh lại làm người. Những đời này kiếp này nếu mà độ cho ông ấy tu hành được tiếp thì ông ấy có thể độ được cho thì rất nhiều chúng sinh khổ đau, quả thực là như vậy. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát phải thì hiện ra một thân nữ 18 năm sau độ cho ông ấy, cho ông thấy cái lý vô thường. Nếu Quán Thế Âm Bồ Tát mà không như thế thì làm sao ông ấy thương vợ quá, ông làm sao ông lên chùa, ông là chấp tác 49 ngày đúng không các quý vị? Và chư Phật Bồ Tát cũng thử ông ấy là gì? Đời trước ông ấy là một vị sư làm rất nhiều việc công đức phúc thiện, tại sao lại sinh vào nhà nghèo các quý vị? Vì nếu sinh vào nhà giàu á thì anh ta có gì, có củ ăn củ để, có rất nhiều của cải, anh ta có thể không chỉ cưới một vợ mà còn cưới gì, 5 thê 7 thiếp. Vì cái tính gì, lòng ái dục của anh ta chưa dứt, của cái thầy ấy chưa dứt, cho nên á sinh lại làm người. Vì vậy Phật Bồ Tát sắp xếp làm sao cho nó vào một cái nhà nghèo, lòng ái dục của nó có nhưng mà gì, nó không thể đạt được. Vì sao? Vì không ai chịu lấy nó. Cho nên đến một giai đoạn nhất định Phật Bồ Tát mới gì, mới đưa ra một cái gì, Quan Âm đưa ra một cái miếng mồi thật ngon, đó là gì, dụ cho anh ta mắc vào cái bẫy của Quan Âm. Và Quan Âm gì, kéo anh ta đến về với gì, về với Tam Bảo, về với chùa 49 ngày vì vợ, 49 ngày sẵn sàng đi gánh nước để được các sư hồi hướng cho vợ yêu của mình. Và một ngày cuối cùng tới ngày 49 được thầy Phương Trượng chủ trì thuyết pháp về khô vô thường, khổ không vô ngã cho nghe, anh ta ngộ ra lý đạo và xuất gia được ngay trong giây phút đó. Phật Bồ Tát dùng rất nhiều phương tiện, cho nên ở đây chúng ta mới thấy hoặc là gì, có lúc Phật phải hiện ra thân gì, thân của đàn bà để độ cho chúng sinh là vậy. Rồi nói là gì, hoặc có lúc thật Phật phải hiện ra gì, thân của người đàn ông để độ cho chúng sinh là như thế. Ngài Đại Ma Ca Diếp là một vị đệ tử hành đầu đà đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương truyền nói rằng trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, trao lại gì, cái quyền, cái y bát cho gì, trao lại y bát cho tôn giả Đại Ma Ca Diếp. Và Đại Ma Ca Diếp cũng trụ thế để thuyết pháp, độ sinh thêm gì vài năm nữa, và cũng trao lại gì, trao lại y bát cho tôn giả A Nan là tổ thứ hai. Và Ma Ca Diếp một mình gì, cầm y bát của ngài đi vào trong núi Kê Túc. Thì bây giờ nó thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc bây giờ, ngày xưa vẫn thuộc Ấn Độ đó các quý vị. Ấn Độ ngày xưa nó rộng lớn lắm. Mấy cái tỉnh giáp biên giới của Trung Quốc bây giờ là phần lớn là đất của Ấn Độ ngày xưa. Thuộc Ấn Độ ngày xưa, Pakistan này, Afghanistan này, mấy cái Tan gì đó đều là của Ấn Độ ngày xưa đó. Đó. Ngày xưa Ấn Độ cổ á, chứ không phải là bây giờ, Ấn Độ cổ ngày xưa á. Đấy cho nên á, cái tỉnh Cam Túc của Trung Quốc bây giờ ngày xưa cũng thuộc về Ấn Độ. Vì vậy mà tôn giả Ma Ca Diếp này, ngài đi vào núi Kê Túc để nhập định chờ cho Bồ Tát Di Lặc xuất thế để ngài trao lại cái y bát. Cái y bát của Phật, dùng ngày xưa Phật thì có mấy cái y bát, nhưng có một cái y bát mà do đích thân là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì hiện ra đám thương buôn đó để cúng già ngài á, thì cái y bát đó tôn giả Ma Ca Diếp vẫn cầm cái bát đó vào nhập định trong núi Kê Túc. Trong tương truyền nói rằng, lịch sử tương truyền nói rằng bao giờ Di Lặc Bồ Tát giáng sinh xuống nhân gian thành Phật tại Cổ Long Hoa thì tôn giả Đại Ma Ca Diếp phải mang cái y bát đó ra để cúng dường cho Đức Phật Di Lặc, gọi là bát truyền bát, y thì không truyền, nhưng mà bát truyền bát đó. Đó. Cho nên á, và mấy năm trước khi còn đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, tôi đọc thấy mấy cái bài báo giác ngộ nói về cái sự hiển hiện của sự hiển hiện hiển hiện thần thông của Ma Ca Diếp. Có những nhà báo phương Tây họ đi sang núi Kê Túc để họ đi tìm hiểu về cái đạo tràng của Ma Ca Diếp. Họ đi lạc đường ở trong rừng, một mình ở trong rừng vào cái thời gian mà năm 60 đến 80, thì bên Trung Quốc nó đang gì, đang bài trừ, gọi là đang cải cách văn hóa, nó đang lên cái đỉnh điểm, và sau đó thì nó bài xích cái chuyện là Phật giáo cũng như các tôn giáo, nó cho là mê tín dị đoan hết. Cho nên cái núi Cam Túc nó hoang sơ, nó đổ nát, ít người qua lại. Các nhà báo, những nhà khảo cổ học, những nghiên cứu phương Tây đi sang á, có một vài người đi bị lạc đường, thì lạc đường không biết rừng nào mà hỏi thăm, không có ai trong rừng, trong cái khu vực đó để hỏi thăm. Thì bây giờ tự nhiên là thấy một ông sư gì, mà ông sư già, rất là già, đi ngang đường. Đang trong cái lúc như thế nhìn ông sư già ngang đường thì hỏi thăm đường, thì người tiếng này không biết được. Thì ông ấy chỉ đường, ông cứ chỉ đi và ông cứ đi theo. Đi theo ông sư á, đi đến nơi một cái, đến cái chỗ cần đến một cái, thì nhìn quay ra quay lại, không thấy ông sư đâu nữa. Không phải một nhà báo mà mấy nhà báo kể lại câu chuyện đó ở tại cái núi Cam Túc, nơi đạo tràng của Đại Ma Ca Diếp nhập gọi là thiền định ở đó, thì hiện nhập Niết Bàn ở đó. Cho nên đấy gọi là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài gì cần thì hiện ra tấm thân nào đều có thể hiện ra thân đó. Đây Đức Phật Thích Ca nói là gì? Lúc cần hiện ra thân của người đàn ông thì ngài cũng hiện ra thân của người đàn ông để độ cho, hoặc là hiện ra thân của thiên long quỷ thần. Thiên tức là chư thiên, long tức là gì, các loài rồng, quỷ tức là, ở trong kinh này thường nói đến quỷ gì ạ, chủ mệnh quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ thú quỷ vương, vân vân, chủ sản quỷ vương, chủ hao quỷ vương, chủ họa quỷ vương, vân vân. Đó tức là khi cần hiện ra thành một vị quỷ vương. Quỷ thì thường là có cái khuôn mặt rất là gớm ghiếc, nhưng mà cái tâm thì cũng rất là thương gì, thương chúng sinh, bảo hộ cho chúng sinh. Thần đó, tức là những vị thần như là sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, long mạch thần, vân vân đó. Đấy là những vị thần. Hoặc là hiện ra thân gì, núi rừng sông suối. Vì sao mà hiện ra thân núi? Vì sao hiện ra thân núi? Vì muốn độ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh có một cái nơi gì thanh tịnh, một cái nơi trang nghiêm để cho họ gì, họ tu hành, cho nên hiện ra thân núi rừng sông suối để làm cái chỗ cảnh quan, cái chỗ thánh địa cho họ tu tập vậy, vân vân. Hoặc là hiện ra gì, các sông cái, sông con. Đấy, các quý vị đọc cái kinh Thủy Sám, đọc kinh Thủy Sám chưa? Đọc kinh Thủy Sám chứ, kinh Thủy Sám có kể về các câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư. Cái khi mà bị nạn đó, ngài đi đến gì, đến núi Kê Túc để cầu gặp gì, Ca Nặc Ca hay là Ca Nhã Ca Bồ Tát đó. Có sách thì dịch là Ca Nặc Ca Bồ Tát, có sách thì dịch là Ca Nhã Ca Bồ Tát, tức là một vị gì, một vị thánh tăng tu cùng thời với, là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài chứng đắc quả vị Bồ Tát và ngài không nhập Niết Bàn, mà ngài thì hiện ra ở thế gian này bằng nhiều thân hình để độ chúng sinh. Trong đó có một cái tâm thân ngài thì hiện ra, chính là ngài hiện ra cả một cái gì ạ, cả một cái ngôi chùa ở trên núi Kê Túc, cả một cây thông to, cả một cái dòng suối để độ cho Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Khi Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái gì, cái mụn mặt quỷ của tiểu thố nó báo oán á, cho nên á, đi đến để gặp Ca Nhã Ca Bồ Tát, và Ca Nhã Ca Bồ Tát bảo lấy nước ở dưới sông lên để trì chú vào để bôi chân cho, để chữa cái bệnh gì u nhọt do cái oan gia trái chủ là tiểu thố nó báo oán. Ông Viên Án ở đời trước, viên án chính là tiền thân của 10 đời trước của Ngộ Đạt Quốc Sư, còn tiểu thố chính là một vị đại tướng quân mà bị gì, bị viên án sàm tấu với vua để giết người bạn thân của mình là tiểu thố đó, theo 10 đời để phá oán đó các quý vị. Đó, đến đời thứ 10 Ngộ Đạt Quốc Sư do nhận cái tòa trầm hương của đức vua, của vua Lương Vũ Đế, cho nên nó mới bị gì, mới bị cái tiểu thố đó gì, nó tổn phước cho nên bị tiểu thố, nó báo oán, nó thò làm cái nhọt ở trong trong đầu gối này, cái nhọt mà lại có cả gì, cả mắt mũi, có cả miệng, và thường cho thức ăn vào nó biết gì, nó biết ăn đó, khủng khiếp như thế. Đó cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cần hiện ra các gì, sông cái, sông con, hoặc hiện ra gì, các giếng nước, ao hồ đều có thể, Thích Ca Mâu Ni Phật đều có thể hiện ra những cái gì, cái loại đó để độ chúng sinh. Giếng hiện ra giếng nước ao hồ có độ chúng sinh được không? Có độ được chúng sinh. Vì nước cũng có gì, có tình nữa các quý vị. Cho nên á, có những cái trường hợp các vị thấy không? Có trường hợp điên điên khùng khùng, ma trêu quỷ nhập đang lăn lộn ra. Cho nên trên ban thờ tổ hoặc ban thờ Phật á, lấy cái chén nước cúng Phật đó ra hoặc lấy chai nước cúng Phật ra, chỉ cho mấy câu thần chú vào đó để chú nguyện vào đó, đưa cho nó uống. Uống xong một cái nó lắc lắc một cái, thế là gì? Thế là khỏi ngay. Đó là nước cũng gì? Nước cũng có tình, và nước cũng có thể đem gì? Đem chữa bệnh đó các quý vị. Hôm qua hôm kia mấy hôm nay tôi đọc cái quyển sách của tiến sĩ Giang Bản Thắng, của một vị tiến sĩ của Nhật Bản, có những cái nghiên cứu khoa học về gì, về nước á, sự kết tinh của nước á. Khi đem những cái lời ha đô, tức là lời chú nguyện tốt đẹp đến vào trong cái cốc nước á, thì dùng cái kính hiển vi á để soi vào đó, thì nước đó có cái sự kết tinh kết tủa rất là đẹp, như những bông hoa tuyết, như bông hoa sen, rất là đẹp. Nhưng dùng những lời chửi mắng quở trách nó thì cái kết tinh của nước á, nó gì, nó như cái quả chám gồ ghề, như cái gì, cái gai á, như cái mặt quỷ á, rất là khủng khiếp. Nếu chúng ta cũng là cái người bệnh như thế, chúng ta cái bát nước đấy chúng ta đem, chúng ta chửi, thề chửi bồi đó, chửi mẹ mày, cha mày, bố mày, anh mày, em mày, tổ thông nhà mày, và cái chai nước á đem cho nó uống á, thì con nó nhảy cồm cồm lên. Nhưng mà cũng cái chai nước đó đem chỉ câu thần chú gì, tịnh pháp giới chân ngôn, an lam vào đó khoảng 21 biến hoặc 108 biến vào đó, tức là gì, tịnh pháp giới, tức là đem cái tâm thanh tịnh của chúng ta với cả pháp giới này để đặt vào trong gì, trong cái chén nước đấy, cái chai nước ấy. Văn thổ chân chân ngôn án chỉ lâm bổ lâm, tức là đem cái câu mật chú của công đức tu tập hằng hà sa số đầy kiếp của văn thù sư lợi bồ tát đó, đã tuyên thuyết ra câu thần chú đó, đọc vào đó, chú nguyện vào đó, thì cái năng lực của chú là gì, nó như là cái kết tinh cái tủa của nước đó, nó không chỉ là những bông hoa nữa, mà nó có cái sự gì, nó có cái công năng gì, công đức gì, chữa bệnh kháng khuẩn vân vân và vân vân. Nếu dùng kinh hiển vi mà soi á, thì chắc chắn sẽ thấy gì, những đóa sen, chắc chắn thấy giấy những gì, thế thấy cái nước đó kết tinh cái tủa của nó thành gì, thành những cái tế bào rất là khỏe, là mạnh ở trong đó. Rồi những một vài câu thần chú nữa đem gì, rồi đem cho họ uống, đương nhiên họ uống vào, những cái tà ma, yêu ma quỷ mị mượn cái thân của cái bệnh nhân đang kêu gào, đang thảm thiết đó, uống vào một cái thì gì, chính với tà không thể ở được với nhau lâu. Khi mà gì, chính mà cực chính á, thì tà liền phải gì, chạy ra ngoài. Tà mà cực thịnh á, thì chính liền phải gì, cũng phải lánh đi. Nay họ gặp Phật, gặp Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ trì vào trong nước, bằng câu thần chú đó đọc vào trong nước, cái nước đó nó truyền tải cái thông điệp tử vi, trí tuệ và công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát, của năng lượng thần chú đó vào, uống vào một cái liền là gì, cơ thể của cái người bệnh đó liền rung động, âm khí, âm dương trong cơ thể họ liền là gì, liền là hài hòa. Trước đây do âm quá thịnh cho nên gì, ma mới nhập vào. Nay á, chúng ta rót cái dương khí, rót cái sinh khí vào cho thân thể của họ, cân bằng ở trong cơ thể của một con người, ma quỷ không còn chỗ nào để dựa nữa, liền là gì, bung ra, thế nó khỏi có gì đâu, rất đơn giản. Nhưng giải thích bằng khoa học thì không thể nào dùng cái biện chứng để giải thích được, để mà gì, để chứng minh được. Nhưng mà thực tế nó vẫn tồn tại ngay trong cuộc sống của chúng ta các quý vị. Cho nên ở đây tôi mới nói gì, Phật có thể cần dùng nước ao hồ, thì Phật có thể biến thành nước ao, nước hồ. Và Phật cần gì ạ? Khi mà chúng ta cầu nguyện Phật Bồ Tát biến vào trong gì, vào cốc nước, Phật Bồ Tát cũng thì biến vào trong cốc, vì ngài đại nguyện thuyết ra câu thần chú đó, tức là đại nguyện của các ngài đã ở vào trong câu thần chú đó rồi. Cho nên chúng ta chỉ câu chú đó lên, nhất tâm chỉ câu chú đó lên và uống vào. Và mỗi một giọt nước, một chút xíu nước li ti đó, trong đó, trong cái đó gì, có đầy những hóa thân Phật ở trong đó, và hóa thân Phật vào trong bụng của chúng ta, và gì, nó tỏa ra cái quang minh công đức khiến cho ma vương quỷ sứ không thể ở trong đó được nữa, vì quang minh công đức của Phật quá mạnh. Cho nên giống như ngôi nhà chúng ta tràn ngập bóng tối, thắp một bóng điện chưa thể sáng hết căn nhà này, thắp 10 bóng điện sáng vừa vừa, thắp 100 bóng điện, ai khẳng định là trong ngôi nhà này còn bóng tối các quý vị, đúng không? Cho nên quang minh công đức của Phật, nếu mà chúng ta chỉ chú nhất tâm vào một bát nước, không chỉ tôi mà bất cứ chúng ta ai cũng có thể làm được cái điều đó các quý vị ạ. Các quý vị cứ làm đi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước đó để vẩy ở nhà cửa của mình như tôi nói á, múc 7 chén lên cúng dường Phật Bồ Tát Địa Tạng thần linh gia tiên nhà mình, nhất tâm thọ trì đọc tụng 3 quyển bộ kinh này thượng trung hạ trong một ngày. Sau đó sáng sớm hôm sau thay 7 chén nước đó, một chén ở giữa thì chúng ta đem cúng dường thần linh thổ địa gia tiên chúng ta và các vị vong linh trong mảnh đất chúng ta. Chúng ta vẩy từ trên nhà gì xuống dưới ngõ, từ trên nhà xuống dưới tất cả đất cát, chúng ta cứ cầm cái cành lá, cành ngô, cành hoa rồi chúng phải vẩy. Mỗi một câu vẩy như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát đều được cả. Cứ danh hiệu Phật Bồ Tát chúng ta niệm mỗi khi vẩy một cái, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân đều được cả. Cứ danh hiệu Phật Bồ Tát chúng ta niệm mỗi một lần vẩy như thế. Và chúng ta quán, cái tâm của chúng ta phải quán vào gì? Cốc nước này là cốc nước gì? Cốc nước đã có năng lực công đức quang minh công đức thần chú của Phật ở trong này vẩy ra. Thần linh thổ địa nào mà chạm được vào cái nước này thì đều được tăng trưởng thiện căn công đức nhân duyên, vân vân. Ai các cụ ấy chẳng sướng, ai các cụ ấy chẳng vui. Thần linh thổ địa nhà ta vui thì các cụ sẽ sẵn sàng bảo hộ cho chúng ta thôi. Các vong linh chúng ta nguyện là chạm được vào gì cái giọt nước này thì liền là có công đức, liền là gì, không có thân thì liền có thân, có thân yếu đau thì được mạnh khỏe, và đặc biệt là gì, sớm được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, không phải làm thân ma quỷ đói khát như đời này và kiếp này nữa. Còn 6 chén còn lại, nếu có bệnh nhân cho bệnh nhân uống, nếu có kẻ ương bướng gàn gàn dở dở nó không chịu uống thì cho vào nấu cơm nấu nước, đừng có để cho nó biết. Nó biết có khi nó lại không ăn, nó đi ra ăn quán ăn hàng cơm bụi, tế nhị đi, đừng có cho nó biết. Thế nó cứ ăn dần, tự nhiên nó ăn dần cái năng lượng tử vi quang minh công đức của Phật đó vào trong gì, trong bụng họ, nó chuyển hóa cái gì, cái tế bào của họ dần dần từ xấu ác nhiều nó thành xấu ác ít, rồi dần dần cái xấu ác nó không còn nữa. Một ngày nào đó nó hỏi rằng á, bà tháng này không đi chùa à? Ông ấy hỏi mà, mấy tháng trước đi thì cứ phải giấu, ông ấy biết tổng ra rồi nhưng mà không muốn gì, không muốn gia đình sinh sự cho nên giả vờ không biết. À, mấy tháng trước thì cấm đoán không cho đi, mấy tháng này biết rồi nhưng mà giả vờ như không biết để cho bà đi. Nhưng sang mấy tháng sau ông hỏi, đến ngày cứ đến ngày 22 giờ ông nói là hôm nay bà không đi chùa à? Khi đó chúng ta gì, tại sao không biết? Tôi biết từ lâu rồi nhưng mà tôi cứ để bà đi thôi. À, thì lúc đó chúng ta đến sướng gì, sướng rơi cả nước mắt rồi các quý vị ạ. À, cứ làm đi, thử đi. Nhưng mà khi làm là phải thành tâm, dốc tâm, thành ý mà làm. Và cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho dần dần thì sẽ tiêu được nghiệp chướng thôi. Chứ đừng có hơi một tí là thầy ấy, thầy cứu con với, thầy cứu nhà con với. Trình bày ra một lô xích xong là nào chồng con cờ bạc rượu trẻ cấm con đi chùa, con bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, không cho con tụng kinh. Đừng có phải hỏi thầy cái chuyện đó. Nghe lại cái bài giảng này và tu cho nó tốt, làm cho nó gì, y giáo phụng hành làm cho nó tốt á, thì một ngày nào đó tôi mong các quý vị lên báo với thầy là gì, thầy ơi Phật pháp nhiệm màu quá, con nghe thầy giảng, con làm theo lời thầy dạy mà quả thật chồng con là rất tốt rồi, giống như cái cô bé ở dưới Hà Đông á, 2-3 tháng trước lên cúng một cái đôi cây cảnh ở ngoài tháp báo ân á. Ông chồng, vợ chồng làm cái nghề bán đồ điện tử, điện nước các thứ đó, có điều kiện. Ngày xưa nghèo, vợ chồng yêu nhau lắm, gia đình rất hạnh phúc. Nhưng khi có điều kiện một chút một cái thì ông chồng bắt đầu là mèo mả gà đồng, là đi tìm cô gái gì, cô gái trẻ đẹp hơn. Bà vợ phát hiện ra được lúc đầu cũng bực lắm. Cho nên là hai vợ chồng to tiếng với nhau, chồng nó bỏ nó đi gần năm trời, nó chả thèm về, thỉnh thoảng nó về nó lấy tiền nó đi thôi. À. Thế cô ấy thì buồn quá. Thì năm ngoái, pháp hội năm ngoái thì có người mách thì lên đây lễ có một pháp hội thôi, lên có một ngày thôi. Lên có một ngày và cô nghe giảng và bắt đầu cô về, và từ đó là cô cứ gì, cô mở băng giảng của thầy, nghe giảng kinh Địa Tạng, cô nghe suốt khi cô bán hàng. Khi cô nghe bán hàng, cô nghe một thời gian xong, cô lên cô thỉnh quyển kinh Địa Tạng, cô về cô đọc ở nhà. Cô đọc ở nhà, cô ấy phát nguyện với Phật Bồ Tát nói rằng nếu mà trong nhà, trong cửa này á, mà do có các âm hồn ngạ quỷ vân vân đó, ma trêu quỷ sứ là khiến cho chồng con như thế, thì con nguyện cho các vong linh ở trong nhà con sớm được siêu thoát, theo như trong kinh Địa Tạng nói, theo như thầy giảng. Và chồng con thì nếu còn tình cảm, con trách nhiệm với vợ với con thì sớm về với vợ với con. Tụng mấy tháng sau, tự nhiên ông chồng nó về gì, nó nhận lỗi, nó quỳ trước vợ, nó nhận lỗi, nó xin lỗi vợ, và nó hứa là gì, từ nay trở đi anh không như thế nữa, cho anh một cơ hội để anh gì, anh chuộc lỗi với vợ với con. Thế cô ấy cũng gì, vì cái tình yêu cho chồng vẫn còn nhiều, cho nên gì, tha cho chồng. Và từ đó cho đến nay gần nửa năm trời, bây giờ đến nay phải hơn nửa năm rồi, thì cô ấy lên từ tháng riêng mà, tháng 2 mà, cô lên tháng 2, đến nay đã là tháng 4 rồi, hơn 2 tháng rồi. Đấy, cho nên cô lên cô báo rằng ấy, do tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên là chồng con về từ ngày đó đến nay rất là ngoan, và không đi linh tinh nữa, và chăm chỉ làm ăn, và có mấy tháng thôi, do có chồng của con về cho nên ấy, có người làm thêm cho nên ấy, cái số lượng kinh doanh nó gì, nó tăng lên nhiều lần. Con hôm rồi nghe thầy giảng trực tuyến, thầy vận động cúng cây cái hôm pháp hội tháng riêng ấy, cho nên ấy, lên cúng giảng một đôi cây để cầu cho cả gia đình được hạnh phúc lâu dài, như là cái cây si, cây xanh, như thầy nói là sống đến hàng nghìn năm tuổi ở trong chùa. Và cô ấy bảo là con thì không mong được hạnh phúc 1.000 năm, nhưng mong là sao hạnh phúc được trọn đời với chồng với con. Tôi bảo ừ được rồi, Phật Bồ Tát gì chắc sẽ nghe thấy thôi, cứ nhất tâm để tụng kinh đi, trước mắt là anh ấy về rồi, gia đình hạnh phúc mấy tháng nay rồi đúng không, tiền làm thì bán được nhiều hàng hơn, đương nhiên tiền sẽ thu được, lợi nhuận sẽ thu được nhiều hơn rồi, bây giờ lại biết làm phúc nữa thì chắc chắn không còn cái gì tốt hơn nữa. Nói hôm nay không biết cô ấy có nghe không, nghe thấy có khi lại xấu hổ, lần sau không dám lên. Cô ấy hay nghe trực tuyến, vì bán hàng cho nên hay nghe trực tuyến đó. Cho nên á, chúng ta thấy học Phật cốt là ở cái niềm tin và ở cái sự thực hành. Vì vậy ở đây nói rằng, Phật nói rằng á, có thể cần hiện ra ao hồ sông nước, tất cả đều là vì gì, vì độ thoát cho chúng sinh vậy đó. Hoặc lại còn có gì, có khi hiện ra các thân như là thân Đế Thích, Đế Thích như là thân vua gì ấy, vua Đế Thích mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Hoặc hiện ra các thân như thân Phạm Vương, tức là ở trên quái trời gì, quái trời sắc giới, vua chuyển luân Thánh Vương, tức là chỉ cho vị vua ở làm vua chuyển luân Thánh Vương này thì không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mới có một vị vua chuyển luân Thánh Vương ở quái Sa Bà chúng ta này, tức là ở trái đất chúng ta này đó. Vị này có cái quyền cai quản được là Tứ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Nam Thiềm Bộ Châu và Bắc Lô Châu. Nhưng cái trải qua hàng không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mới có một vị Thánh chuyển luân vương ở thế gian mới xuất hiện, chứ không phải là các vị tổng thống hay là vị vua ở thế gian chúng ta bây giờ không phải là chuyển luân Thánh Vương đâu các quý vị, đừng có hiểu lầm cái đó. Hoặc hiện ra các thân cư sĩ, cư sĩ tức là thân Phật tử chúng ta đó, hoặc các quốc vương, quốc vương tức là thân ai, thân vua đó. Như Phật giáo Việt Nam chúng ta thì Trần Nhân Tông, các nhà nghiên cứu sử học và các nhà tôn giáo học cũng như là các sư nghiên cứu đều cho rằng vua, Đức vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật gì, Thích Ca Mâu Ni đó. Còn á, Nhị Tổ và Tam Tổ, Pháp Loa và Huyền Quang á, Huyền Quang và Pháp Loa đó chính là A Nan và Ca Diếp hóa thân đó các quý vị. Ba thầy trò từ gì ạ? Từ Tây Trúc hóa thân sang gì? Sang Đại Việt chúng ta để phổ độ chúng sinh đó. Còn hóa thân ở Trung Quốc thì gì? Hóa thân ngài Đức Phật Thích Ca hóa thân là ngài ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông đó. Chính là hóa thân của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ở Việt Nam chúng ta, Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ngày nào đó các quý vị tu hành đắc thiền đắc định đi, các vị ngồi thiền đắc định, các quý vị sẽ thấy được lời nói của tôi hôm nay là đúng 100%. Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân. Huyền Quang và Tam Tổ Pháp Loa chính là A Nan và Ca Diếp hóa thân. Một lúc nào đó chúng ta thì tu thiền đắc định, chúng ta sẽ thấy lời nói của tôi và lời nói của các nhà nghiên cứu về Phật giáo, về sử học Phật giáo Việt Nam, họ đều khẳng định như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng gì? Hoặc hiện làm thân quốc vương, thân tể phụ. Tể phụ là thân gì? Vị quan đầu triều gọi là tể tướng đó. Ngày xưa gọi là tể tướng. Bây giờ có thể gọi là gì? Thủ tướng hay là chủ tịch nước, vân vân, hay là gì? Hay là chủ tịch quốc hội như đất nước chúng ta đó. Đất nước chúng ta thì theo chế độ Đảng Cộng sản, một đảng. Cho nên tổng bí thư có thể gì tương đương với gì? Với vua của ngày xưa. Chủ tịch nước có thể gì tương đương với chức tể tướng ngày xưa, vân vân chẳng hạn đó. Bên các nước châu Âu thì theo tư bản thì có thể tổng thống là tương đương với vua. Có những nước cả tổng thống cả thủ tướng, như là Pháp chẳng hạn, thì thủ tướng của họ thì quyền hạn ít hơn một chút so với tổng thống, thì có thể thì tương đương với thì với tể tướng, vân vân chẳng hạn. Đối với những người này, hôm qua tôi xem một cái bài báo Giác Ngộ, Indonesia, Malaysia là những cái quốc gia là phần lớn là theo đạo Hồi. Nhưng mà vừa qua cái đại lễ Phật Đản 2000, Phật lễ 2561 vừa qua, họ tổ chức những cái đại lễ Phật Đản rất là gì, quy mô và hoành tráng, mang tầm cỡ quốc gia của họ. Hay lắm các quý vị. Hay là như gì? Như là năm nay thì chưa thấy là Tổng thống Mỹ làm thông điệp chúc mừng Phật Đản. Năm nay thì cái ông Trump này ông không làm. Nhưng như năm trước là Tổng thống Obama, nguyên Tổng thống Obama trước đây ấy, thì năm nào ấy, cụ ấy cũng làm một cái gì? Cái bức thư để chúc mừng Phật Đản trên toàn thế giới. Nhưng năm nay thì lại giao cho một ông Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Tổng thống Trump bây giờ giao cho ông Bộ trưởng, năm nay giao cho Bộ trưởng Ngoại giao làm cái bức thư chúc mừng Phật Đản. Chưa xứng tầm. Chưa xứng tầm. Thế còn các quốc gia khác có Phật giáo á, thì toàn là Tổng thống hoặc là Thủ tướng, những người đứng đầu ở trong quốc gia của họ làm thư chúc mừng Phật Đản. Đấy thì ở đây, cho nên ở đây chúng ta thấy là Phật có thể thì nó thân gì, thân tể phụ, thân quan lại, tức là các gì, các vị quan chức. Nhấn đến các thân tỷ khiêu, tức là những người xuất gia tu hành như chúng tôi. Thân tỷ khiêu ni, tức là những vị nữ xuất gia thọ giới tỷ khiêu. Thân ưu bà tắc, tức là những vị nam cư sĩ. Thân ưu bà di, tức là những vị nữ cư sĩ. Cho đến các thân gì, thanh văn. Thanh văn tức là người gì, người thọ giới chưa, người thọ đại giới còn đang ở trong giai đoạn gì, cầu học, là những gì, tăng ni sinh đó, vân vân. Đó. Hoặc là gì cao hơn, là những người đã chứng được gì, đã chứng được tam thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà và A Na Hàm. Nhấn đến gì, A La Hán, tức là những người đã chứng được quả vị cao nhất của thanh văn thừa. Bích Chi Phật, độc giác, tức là người tu theo 12 pháp nhân duyên mà chứng được thành cái quả vị Bích Chi Phật, duyên giác hoặc độc giác. Hoặc nhấn đến cho thân Bồ Tát, thân Phật, ngài đều có thể, đều vì chúng sinh mà hiện ra công thân đó. Và trong kinh nói Như Lai chẳng những dùng một báo thân Phật này, tức là báo thân của Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây hơn 2500 năm trước ở tại Ấn Độ đó, ngài không chỉ dùng những thân Phật này giải thoát cho chúng sinh trong các đường khổ não, mà còn gì, còn dùng rất nhiều các hóa thân ở khắp tam thiên đại thiên thế giới để độ cho chúng sinh nữa. Và bài pháp ngày mai thì chúng tôi sẽ gì, giảng rộng về cái này hơn. Thì hôm nay hết giờ thì chúng ta nghỉ để vào khóa lễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.